Nói chung mình học cái này biết là không có phương tiện cho mình đâu. Tại mình không có chân thật vì sanh tử thì mình không có đường ra. Mà mình suy nghĩ mình sao thoát được thì nó còn chồng thêm một lớp nữa. Nó còn làm khó tu hơn nữa. Cũng chẳng dạy ông ở trong hôn trầm tán loạn thần nghịch mà tìm cái gì nữa đâu. Dạy ông ở trên hôn trầm tán loạn mà để dùng tín nguyện trì danh. Chẳng buông bỏ, cũng chẳng khởi vọng niệm thứ hai là phân biệt đây là hôn trầm, đây là tán loạn. Hôn trầm kệ nó, không biết nó là hôn trầm, tán loạn kệ nó, con chỉ cần Phật. Mặc nó hết, là không có ngại nó nữa. Thì thành ra là sẽ tu lâu ngày nó thuần thục. Còn nếu nó khởi vọng tưởng chút, nghĩ là tu không được, chắc tu không đúng, hay là chắc là ngày dạy chưa hết. Đó, thành ra là sẽ không tu được. Hạ thủ là để giảng sanh Tây Phương, chẳng phải là để trừ hôn trầm tán loạn. Đó là kết luận. Ông chỉ cần thống thiết nghĩ đến việc lớn sanh tử vô thường là hai nói nữa. Chỉ cần cái này thôi. Ông tu để giảng sanh mà đâu phải tu để trừ hôn trầm tán loạn mà nó tới ông sợ. Đó là như vậy. Ông chỉ cần thống thiết nghĩ đến việc lớn sanh tử vô thường. Dùng cái tín nguyện trì danh này để mà cầu giải thoát. Hễ niệm sanh tử thiết tha tự nhiên là nó sẽ miên mật. Ở chỗ miên mật đó hôn trầm tán loạn tự nhiên không có. Đó y chang ngày hôm qua đã chân thành khẩn thiết thì hôn trầm tán loạn không sanh mà. Tự cái người đó tự nhiên họ sẽ thấy hôn trầm tán loạn đó. Tại vì họ rất chân thật, họ rất sợ sanh tử, họ rất cần Đức Di Đà. Họ đem hết tâm để họ cầu vãng sanh thì lúc đó tự nhiên là những cái này không có. Lúc hạ thủ công phu mà thấy có hôn trầm tán loạn là cái niệm sanh tử của ông không có thống thiết rồi. Hay lắm. Bởi ông mà còn loạn tâm á, chứng tỏ là ông chưa chân thật tu. Ông mà còn gián đoạn là ông chưa có thật sự là tu. Ông chưa thật sự là học được rồi. Ông phải làm sao mà vô cái tâm của các ngài để mà ông thống thiết sanh tử, ông thật sự muốn giảng sanh cỡ này, tự nhiên mấy cái này mới hết. Mà mấy cái này mà còn đó thì ông phải phải lo mà mình đi học đi, các ngài dạy vậy là sanh tử vô thường thôi. Sanh tử ông không thiết thì ông không làm gì được. Ta có giảng cho ông nghe cũng vậy thôi. Cái tầy hôn trầm tán loạn sẽ không bao giờ hết được. Còn cái này là nó không sanh ra được. Cũng như là mình đam mê cái gì quá rồi thì quên đói bụng luôn vậy đó. Nó chết hết mấy người kia. Tại vì cái sanh tử vô thường ông không có thống thiết. Mà sự tu hành chẳng miên mật. Lại nói ở trên tín nguyện trì danh rồi rơi vào suy nghĩ sao thầy? Hỏi như vậy. Nói vậy là sai rồi, người xưa vì việc sanh tử chưa giải quyết. 20-30 năm đi ngàn dặm, một muôn dặm gặp thiện tri thức liền thưa. Con vì việc lớn sanh tử chứ đâu nói là tu hành cái gì. Tuy chẳng tu hành mà vì việc lớn sanh tử, cái đó là cái chỗ tu của người xưa. Bởi vậy nói là rơi vào suy nghĩ, không suy nghĩ. Con vì việc lớn không cần biết nó suy nghĩ hay không suy nghĩ. Con chỉ làm sao mà vãng sanh vô thế giới là được. Chứ bây giờ nói vãng sanh này, cầu vãng sanh cũng là suy nghĩ, nói cái kiểu này. Ngài nói không có ai mà nghĩ như vậy. Chỉ nghĩ là làm sao giải quyết vấn đề, chứ đâu có nghĩ cái giải quyết vấn đề là suy nghĩ, vậy là sai sao? Bởi vì nó lầm lẫn rồi. Đã thật vì sanh tử rồi thì không còn biết loạn hay là không loạn. Suy nghĩ hay là không suy nghĩ. Thanh tịnh hay là phiền não không biết. Miễn sao con về cái thế giới đó. Chỉ có cái này thôi là con liền thoát ly. Gọi là có nguyện là có sanh đó. Người thời nay gần đây có cái khổ là không lấy việc sanh tử làm việc lớn, lại còn thêm những cái ngữ ngôn rườm rà đó, càng nhiều khiến cho người học chưa bước vào cửa trước là lấy sự ghi nhớ ngữ ngôn làm sự nghiệp, khiến cho cái chánh niệm vì sanh tử bị ngăn cách. Cho nên các bậc tôn túc thời gần đây bất đắc dĩ phải dạy ông tín nguyện trì danh, bỏ vào cái ruộng bát thức của ông, bảo ông bỏ hết sự học hỏi đi, bỏ hết những cái tri giải đi đó. Là chư tổ thấy ông bị rơi vào ngữ ngôn cho nên đem cái này dạy, bởi ngãn quan suốt đời dạy cái này cho ông. Kêu ông bỏ hết những tri kiến đi, đem cái tín nguyện trì danh này bỏ ở trong tâm ra. Dạ hết à. Cái nào cũng giống nhau à, cứ nói một cái nói hoài hay vậy đó, chứ không phải giảng bài giảng khác đâu, giảng nữa giống nữa. Một kiểu thôi. Không bao giờ nói qua vấn đề khác, chỉ là việc lớn sanh tử này chưa xong thì cái vọng tưởng không hết vậy thôi à, không có nói qua khác. Tâm này mê thành sanh tử, ngộ thì thành niết bàn. Vậy cái mê hẳn là khó trừ, nhưng trái lại chẳng biết niết bàn của ngộ là cái mạt vàng rơi vào mắt. Phải biết bát nhã như đống lửa lớn, chẳng cho tất cả ghé vào. Ông hạ thủ công phu, tâm chẳng chịu thiết tha, chẳng thể ở trên một niệm đầu tiên làm mù. Làm mù nghĩa làm chết cái tâm, không còn biết gì nữa đó. Trong 24 tiếng đồng hồ như ngay, tựa như người chết, dựa vào tín nguyện trì danh, tất cả đều chém hết, chém đứt hết. Người học thường ở chỗ tọa chẳng đoạn mà sanh ra sự tính toán sai khác, có nghĩa là mình không có chân thật thì bắt đầu mình bị vọng tưởng mà mình trưởng được, mà mình tính đủ kế để mình tu. Thì từ cái chỗ này mà tính kế ra, tại mình đoạn không nổi cái vô tâm mà, thì mình tính rất nhiều kế, mình học rất nhiều thứ mà học nó càng xa. Các ngài không phải vậy mà làm sao chân thật muốn giảng sanh quá mà nó chém đứt hết. Cho tới khi mà nó tính toán sai khác rồi đó, là nói cái này tu là khó, làm vậy là dễ nè, bắt đầu mà sanh ra những cái vọng tình sai biệt, lăng xăng giao tiếp, lòng chẳng thể tùy chỗ cắt đứt, rồi lập 10 điều nguyện nặng. Lúc đó là tu không nổi, bây giờ lập nguyện. Con phải nhập thất, con phải làm cái gì, con phải là tịnh khẩu, con phải bắt đầu lập ra những cái nguyện rất là nặng, rồi muốn dựa vào mấy cái nguyện này để cắt đứt những cái suy nghĩ vẩn vơ, vọng tưởng như huyễn, như đá đè cỏ. Dẫu cho lập ngàn cái điều nguyện nặng cũng chẳng đè được đâu, càng xa xôi. Hay lắm luôn ha. Đó là tại vì dẹp không nổi thì bắt đầu phải lập cái nguyện lớn gì đó để dẹp nó. Mà dù cho lập 1.000 cái nguyện dẹp cũng không nổi, tại vì cái chân thật đó không có thì không có hết được, không có tu được đâu. Ông chẳng nghĩ sanh tử vô thường là một đoạn nhân duyên lớn nhất từ vô thủy. Ông cần muốn tân ân thì không có phương tiện nào khác hơn là chỉ có cái tín nguyện trì danh. Ngay nơi đây cần một phiến chánh niệm quyết định, chẳng thoái chuyển, chẳng dời đổi. Sống cùng nó sống, chết cùng nó chết. Giả sử khi mà chưa đạt công phu, ngàn Thích Ca muôn Di Lặc rút cả bốn biển Phật Pháp vào lỗ tai ông cũng đều là trần lao hư vọng, chẳng phải cứu cánh. Chỉ vì cái chánh niệm của ông chẳng vững vàng, điên đảo, cuồng vọng ngàn đường muôn lối, trọn chẳng có lúc thôi nghỉ. Ba bốn lá rồi. Là hiểu rồi phải không? Ba bốn lá mới hiểu được. Chưa hiểu được đâu, nhưng mà từ từ sẽ hiểu được. Thầy nói ba lá thơ thì mới hiểu được, mới nắm được. Bây giờ tới lá thư thứ 10 y chang, cũng là như vậy nữa, thì mình sẽ hiểu hơn nữa. Mà cũng là như vậy nữa thôi à, không có bí quyết, không có cách. Không có cách làm cho ông hết suy nghĩ, không có cách. Ông nếu chân thật tự nhiên nó hết. Nó là như vậy đó, ông có chân thật hay không. Giống như là nhà cháy thì tự nhiên ông bưng cái tivi nổi à. Không có cách dạy ông bưng sao đâu. Mà tự ông thấy nguy hiểm, ông bưng lên được. Ai mà biết, khi mà ông đã muốn giảng sanh quá, tự nhiên hết vọng tưởng. Còn nếu ông hết không nổi thì ông đặt ra những phương tiện, lập ba cái đời nguyện, dùng bao nhiêu phương tiện vẫn thấy là vọng tình không có cắt nổi. Không có phương tiện dạy ông cắt nó đâu, mà ông thật vì sanh tử. Tự nhiên nó hết, bởi vì thật vì sanh tử rồi mới phát lòng bồ đề được. Nó đi trước mà. Nó đi trước mà. Bởi vì mình, giống như mình nói là mình còn sống một bữa nay thôi, tối nay mình sẽ rời bỏ thế gian, mình sẽ tu được. Tối nay hết nha, không còn nữa. Mình sẽ đem hết tâm tư vô ngài. Tính toán gì không còn, suy nghĩ không còn, bỏ xả hết. Đâu có ở qua tới ngày mai đâu, sao mà tính được, xả bỏ hết. Đó là thầy tính gần, cái tính 20 câu Phật thôi. Còn sống được 20 câu Phật hiệu. Thì 20 câu Phật hiệu đó niệm, niệm liền vô chỗ này. Đó là thật vì sanh tử mà. Ngài Ấn Quang dạy dán cái chữ tử trên trán là cái này nè. Học đạo chi nhân, niệm niệm bất vong thử tự. Người học đạo, mỗi niệm đừng có quên cái chữ tử này. Tất đạo nghiệp tự thành, đó là chữ ngàn quen. Đừng có quên chữ tử này, liền chứng tam muội à. Liền hết vọng tưởng à. Rồi nghĩ chút nữa tôi chết. Cứ nghĩ vậy xong rồi ra sức cầu Phật, Phật cứu con. Rồi nghĩ tới Ngài, niệm danh hiệu Ngài, thương nhớ Ngài. Ngài sẽ hiện ra, Ngài không bỏ con đâu. Tin chắc vậy đó. Thì Ngài chút hiện ra đó. Mình sống 20 câu Phật. Mình nghĩ thôi chứ chừng câu thứ 5 Ngài hiện ra rồi. Phải cho mình biết trước một chút chứ. Chứ đâu phải tới giây phút cuối cùng. Phật tổ thuở xưa thống thiết vì việc lớn sanh tử chưa giải quyết xong, nhiều kiếp ở trong biển Bồ Đề huân tập sâu dày, luyện kỹ chẳng phút giây, cho đến ở trong Pháp Bồ Đề bỏ 100.000 muốn ước thân mạng. Xem phú quý ân ái chẳng khác nào bụi bay qua mắt, một niệm chăm chăm đề khởi tín nguyện trì danh của cổ đức, quên lạnh quên nóng bỏ ngủ quên ăn. Chẳng đến chỗ mà đại tự tại, chỗ hoàn toàn thôi nghĩ thì chẳng thôi. đủ thể tài như thế, mỗi mỗi thấu đảnh thấu đáy, đầu đuôi sâu suốt với nhau, sau đó đem chỗ sở đắc vào lò rèn trui luyện đi lại, để cho mảy trần sạch hết, trắng trẻo thanh khiết, ở trên bờ sanh tử niết bàn dạo chơi tự tại. Đây là người tâm không thi đậu về, đâu có giống như người đời nay, gót chân cạn cợt, chẳng chịu tử tâm, tử chí hướng vào chỗ chân thật, đứng vững gót chân, để cầu chân thật giải thoát, chỉ quý trên sách vở ghi nhớ, bên miệng nói tai nghe, nhiễm thành thói quen, chỉ muốn hiểu là xong, trái lại chẳng biết việc lớn sanh tử ở dưới gót chân vẫn y như cũ, đen như dầu hắt, chẳng những vô ích mà còn hại nữa. Cũng lại nói cái này nữa, ông cứ muốn học cho giỏi không mà, học thuộc là chết. Thị giả tự hải văn cầu lời cảnh sách, tôi khai thị đường tắt nhập đạo như thế. Hạ thủ công phu cần tin cho nổi, từ một niệm đầu tiên tin cho nổi, như vậy 30 năm vĩnh viễn chẳng sanh niệm thứ hai. Càng tu chẳng được càng thêm tinh tấn, càng hạ thủ chẳng được càng thêm dũng mãnh. Ông ở chỗ hạ thủ chẳng được, tu chẳng được, chợt sanh một niệm nghi hoặc vọng kiến, khởi các thứ tình giải, hoặc phàm hoặc thánh vân vân, đều rơi vào hầm sanh tử. Cái chỗ tu không được đó không được khởi niệm đâu. Tu không được cũng phải cầu Ngài, chứ không phải muốn cái gì khác được. Không có niệm thứ hai mà. Tu hành nếu tu chẳng được, chẳng nên nói căn khí của con chậm lục, chẳng nên nói nghiệp chướng của con nặng, chẳng nên nói thời tiết của con là muộn rồi, con già rồi, chẳng nên nói chẳng gặp thiện tri thức. Đại ý chỉ vì một cái chánh niệm vì sanh tử của ông chẳng chân chẳng thiết. Tâm này nếu chân thiết, nói gì 30 năm mà 50 đời cũng không sợ hãi, cứ mật thiết hướng tới trước tu hành. Cổ nhân nói, điều can trác tận cùng tài trúc, bất kế công trình đắc tiện hô, cần câu gãy hết trồng trúc khác, chẳng tính công trình được mới thôi. Hay quá! Nếu ông chẳng đủ những thể tài này thì tu hành học đạo đều là kiến giải điên đảo. Người học đạo chân chánh phải cần biết, thì giả văn hãy cố gắng, lão huyễn nói như thế hết. Cái nào cũng vậy ha, giống y chang à, sanh tử vô thường à, nhớ cái này à. Nói chung là mấy anh chị hiểu rồi đó. Học nữa cũng vậy, nhưng mà hay lắm, càng học càng lên tinh thần, càng biết là mình đừng đi sai đường, mình đừng có sanh ra những cái đường tẻ, mình đừng có tính toán cái này cái kia. Đừng có đổ thừa là nghiệp con nạn đừng gì đó, mà duyên nơi Ngài, cần một mình Ngài xong. Mà nắm 30 năm giữ cái này. Mà nếu chân tình chân thật á, thì vọng tưởng không sanh. Mà nếu vọng tưởng sanh á, là tại vì cái tâm này không thiết, chứ không có phương tiện cách nào giải nổi đâu. Không có ai trừ nổi vọng tưởng. Bởi thầy nói không có người nào trừ được vọng tưởng đâu. Người mà có thật vì sanh tử tự hết chứ không có trừ. Người ta không có trừ mà nó tự hết. Tại cái tâm sanh tử đó nó tự hết. Khi nó tự hết cái vọng tình đó là cái thô tâm đã chết. Thì còn tế tâm, ta vãng sanh Tây Phương.
Khởi tâm trừ là thiếu rồi.
Khởi tâm trừ là không hiểu rồi. Hay là muốn làm gì để hết vọng tưởng là nguy rồi. Yeah. Nghĩ là có phương tiện khác. Ngài nói không có. Là hết sách cũng không có đâu. Là cho mình chắc một cái là không có gì mà mình thiếu đâu. Tại vì mình cứ nghĩ là mình học chưa hết Phật Pháp, mình trừ không nổi nó. Không có. Vốn là không có. Tại cái tâm thật là không có. Bởi vì cái người ngu phu ngu phụ, ông già bà cả mà niệm giảng sanh là tại vì người ta có học nhiều. Mà người ta thật sự là vì muốn giảng sanh, mà người ta tu riết rồi vọng tình tiêu tan. Người ta đi xa hơn mình một cấp. Mặc dù mình thuyết pháp dữ lắm gì, nhưng mà thua. Nó là vậy. Phật Pháp toàn thể là ông đầy đủ. Ông vừa chợt sanh một niệm muốn nhầm ở trên Phật Pháp nắm lấy thì rơi vào ý địa. Không bao giờ cùng với Phật Pháp tương ưng. Ông nếu chân chánh chẳng chịu bỏ qua việc lớn sanh tử, lại chẳng hướng vào một lúc niệm chưa khởi mà gánh vác, chỉ đem cái câu Phật hiệu tùy theo ông bất cứ chỗ nào đứng ngồi miên mật tu hành, chính đương lúc tu, tất cả những nghĩa lý của kinh điển và ngữ ngôn, những cái lời của cổ đức từ xưa đến nay đã ghi nhớ được, đều chẳng được nhớ nửa chữ trong lòng, cũng chẳng được treo nửa chữ ở bên khóe miệng. Có nghĩa là không nhớ không nói luôn á. Khi mà tu là không nhớ không nói luôn. Chỉ như thế chuyên chú cái câu Phật hiệu, tu hành lâu ngày chẳng lui sụp thì tự có thời tiết siêu nhiên giải thoát. Ông nếu chưa đích thân đến cái thời tiết chánh ngộ này mà chỉ muốn đem ý thức hướng đến trên ngữ ngôn tương tự hòa hội tri giải, dẫu cho ông hiểu hết được lời Phật tổ, đây là ăn đàm giải con chồn muôn kiếp, ông cũng không có xong việc đâu. Nghĩa là tâm phải tu tới, chứ không phải giờ tu không nổi thôi, đi học cho hiểu. Học cho hiểu cũng vậy thôi, cho nên là phải cái tâm này đoạn hết cái thô tâm đi. thì mới có thể ra. Mà đoạn thô tâm không có cách, chỉ là thật vì sanh tử, sợ quá tự nhiên nó hết. Đó là bí quyết. Đó là bữa nay mình muốn nói cái này. Mới có lá thư thứ 14 à. Còn nhiều lắm. Để thầy coi coi lá thư cuối cùng là ra là số mấy nha. Lá thư cuối cùng là số 29. Y chang là bài nào cũng vậy à. Cũng là việc lớn sanh tử, không sanh niệm thứ hai, không có dùng ý thức hòa hội, không có dùng những cái sự tri kiến mà học, mà đó là sự chân thật cầu giải thoát tự nhiên, nó không có vọng tưởng nữa thôi.
Thưa thầy, thí dụ những người mà sơ cơ, họ mới vào con đường đạo thì làm sao mà họ có đủ niềm tin để mà khuyên họ niệm Phật, rồi họ ngay cả bản thân của chúng con đây cũng đã biết được chút trường hợp pháp rồi mà cũng còn lơ là về cái vấn đề mà thật về sinh tử, còn tìm cái này tìm cái kia, thì những người sơ cơ thì như thế nào, họ phải có một cái gì để mà lúc cái buổi ban đầu của ban sơ với thưa thầy?
Nếu mà họ muốn thật sự giải thoát, đầu tiên phải đọc văn sao là thân cận thiện tri thức. Điều kiện đầu tiên của người tu hành là thân cận thiện tri thức. Từ thiện tri thức bắt đầu mới học mấy cái này được. Nếu không có thiện tri thức thì không có thể học được. Ai giải? Sẽ vô tri kiến hết. Sẽ vô tri giải hết. Mà vô tri giải rồi ra không được. Tại nó hay quá. Nói nó nghe hay quá. Nhưng mà làm đâu có làm đâu. Phải gặp thiện tri thức. Thiện tri thức mới dạy mình trì danh, mới dạy mình pháp. Rồi từ đó mình niệm Phật, và mình niệm Phật loạn tâm, mà mình Phật không có an lạc. Từ đó mới học thêm. Rồi mình mới gỡ ra những phiền não, nhờ rỡ những cái gì mà nghiệp trong người. Mình bắt đầu từ từ mình cải đổi hết, từ từ mình nghe cái mình hiểu được. Mình hiểu được như cái ngày hôm nay. Là mình phải trải qua mấy chục năm rồi. Mười mấy hai chục năm mình mới hiểu được cái bài này. Khi hiểu bài này rồi mình mới tiến nữa. Chứ đâu phải là năm đầu tiên mà bốn người mình hiểu cái này. Mình phải tu lâu lắm rồi mới gặp được cái bài này. Nhưng mà thầy tại vì theo chư tổ cho nên mới gặp. Chứ thầy mà không theo chư tổ thì tu 100 năm cũng không gặp được. Bởi đầu tiên là phải tầm cầu thiện tri thức. Mà thiện tri thức là các ngài. Phải thân cận chư tổ. Rồi từ đó bắt đầu mới tu không được. Bắt đầu lâu ngày chạy tháng mới tu được tiếng chút. Tới lúc nó hiểu. Hiểu từ từ nó mới hạ thủ, mới là chân thật. Nó mới thành cái tâm thật sự là muốn giải thoát. Đã thấy được ánh sáng rồi muốn đi. Còn mới đầu vô là em đứa bé thơ thôi, nhưng mà phải gần một cái vị thầy là thiện tri thức thật là giỏi. Rồi các ngài mới dạy cho đừng có lầm đường. Bởi vậy mới vô không dạy ông tri kiến mà. Dạy ông tri kiến là ông chết. Dạy ông tính nguyện trì danh. Nhưng mà không phải nói là kinh Phật là không nên học. Lời tổ không nên học phải. Nhưng mà ông chưa có hiểu, ông vô là ông sẽ gặp tri kiến. Ông tưởng học là xong. Ta phải dạy ông tu rồi từ từ ông mới mở ra cái lời của Phật Bồ Tát. Nó là phải theo cái tình tự như vậy. Chứ phải nói vậy mà bác hết kinh rồi, mà kinh không học nữa, không phải. Kinh đợi cái lúc sau này thành Bồ Tát rồi học dễ hơn. Bây giờ học là coi chừng lạc đường mà phải có người chỉ. Nói chung là phải đọc văn sao, phải gần các ngài. Bây giờ không biết tu cũng được, gần các ngài thấy cơ hội giảng sanh cao rồi. Gần trước thấy cơ hội giảng, đọc văn sao, nghe lời giảng các ngài là thấy cơ hội vãng sanh có. Mặc dù mới tu cũng thấy ánh sáng rồi. Thì từ từ mới hiểu, chứ mới vô nghe này sao hiểu nổi. Nhưng mà tất cả là từ cái tâm, bởi vì mình nói cái tâm sợ quá rồi, thì nặng mấy nó khiêng cũng nổi mà. Nó ghê lắm á. Giống như cái đồ nặng đó, đẩy một cái là văng ra. Tường đập một cái chạy ra, giống vậy, như nhà trái vậy mình bay một cái ra. Tại mình sợ quá thì cái sức mạnh của tâm mà. Để dùng cái đó để đi giải thoát. Nói chung nếu mà mình còn vọng tưởng, mình còn ưu tư thì mình coi, tại vì mình chưa chân thật. Nếu mình thật sự mình sợ mình sẽ hết cái này. Thì từ đó mà mình coi cái tâm mình sửa. Bởi thầy nói mình cứ xoay vào tâm mình mà mình coi đó rồi mình học. Theo lời các ngài rồi mình sửa cái tâm mình. Tại sao mà mình không được vậy? Tại sao mà mình còn lo ra, mình còn nhiều thứ? Tại vì mình chưa thật sự. Mình chưa sợ, mình chưa muốn. Giờ mình sợ mình sẽ hết à. Đó từ từ mình phát huy cái tâm mình. Mình mới phát huy cái sanh tử của mình là việc lớn. Còn mấy mình đâu biết cách đâu. Còn bây giờ nếu mà mình bận quá thì chừng nào mình mới nhìn cái tâm được. Mình không có thật cơ hội nhìn cái tâm đâu. Nếu mình còn bận thì đừng có hòng mà mình nhìn nó nổi. Tại vì nhiều việc lo quá. Sao mình lo chưa xong mà sao mình ngồi mình ưu tư cái tâm. Cho nên thí dụ thầy có không gian riêng, thầy không có tiếp khách, không làm gì. Ngồi ở nhà vậy thì thầy có nhiều thời gian để học cái tâm. Chứ cho thầy bận là thầy học không được đâu á. Thầy đâu có thời gian đâu mà học. Mà cũng không có tinh thần mà học nó nữa. Tại vì nó phải... Mình phải có không gian yên tĩnh một vài năm rồi mình mới tư duy cái tâm, mình mới hiểu sâu lời Phật tổ. Chứ mấy mình có không gian riêng làm sao mình hiểu cái này. Cái này là người ở không mà ngồi tu đó mới thấy. người bận không có thấy nổi đâu, không hiểu này đâu. Ha, phải có không gian riêng thì mới hiểu được chứ. Nó là tâm mà, nó phải hiểu, phải học nó chứ. Cũng như nói, ủa sao mày vọng tưởng hoài vậy? Thì nó có cách nào trừ không? Thì mình về trả liền, không có. Nếu mà thật sự sanh tử nó không có trừ, nó không có. Tại vì giống như lo cái đó quá, tự nhiên nó không lo khác được nữa. Nó là vậy, đó là tâm. Là mình hiểu được nó, nguyên tắc nó là gì, mình hiểu nó vậy thì mình sẽ biết cách. Mình chân thật hay không thì chứ mình giờ phải tìm cách nào, phải ký số không được thì phải kiểu nào đây? Không có kiểu, không có kiểu nào đó. Cho câu trả lời vậy đó, không có kiểu, không có cách. Còn nếu mà chưa thật thì nó loạn thì phải chịu rồi chứ không có cách dạy. Mà nó hết loạn rồi cũng phải chịu thôi. Giờ muốn loạn cũng không được. Tại vì nó là tâm mà. Nó là đại khái là mình học cái tâm đó. Nó không phải là lý thuyết đâu. Nó là mình ở trong cái cuộc đời mình nhiều thời gian mình niệm Phật rồi mình nhìn nó. Rồi mình theo lời chư tổ mà mình theo cái tâm đó. Xong rồi từ từ mình hiểu được. Hiểu được mình vận dụng. Như bây giờ mình biết. Thô tâm là không nên xài. Mà mình cứ cho nó là tâm của mình. Tế tâm là cần xài. Tế tâm là tâm niệm Phật. Bởi vì phải niệm luôn luôn nó mới thuần. Niệm mấy chục năm nó mới thành một phiến được chứ. Đâu phải 2-3 tháng, 1 năm mà được. Nhưng mà niệm đi sẽ thấy nó tiến bộ. Đi chậm nhưng mà nó có đi. Còn cứ buông niệm ra là chết với nó. Bởi niệm được, niệm được. Phải là niệm. Bây giờ muốn giải thoát mà không đọc danh hiệu Phật làm sao mà cứu nổi không? Ông muốn ta tiếp dẫn ông mà ông không đọc lên sao ta cứu? Cho nên phải đọc. Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con. Phải đọc vậy đó. Nhưng mà đọc thành A-di-đà Phật. Phải đọc ra mới cứu được chứ. Thì đương nhiên là siêng năng cần mẫn đọc riết rồi ra là tự nhiên cái này nó thuần. Cái này nó thuần á, là mình sẽ có cái tâm khác, là cái tâm cầu Phật. Nó thế cái tâm thô ngày xưa. Dùng cái tâm cầu Phật này mà thế cái tâm Thầy Chân Hiếu ngày xưa. Thế hoàn toàn hết cái tâm Thầy Chân Hiếu, thành ra còn một cái tâm cầu Đức Phật Di Đà ở trong lòng. Cái đó là cái tâm mới của mình đó. Còn cái tâm ngày xưa xa rời nó, bỏ nó đi. Giờ nó tính kế nó gì á, bỏ hết kệ nó. Mày tính không có ra nổi đâu. Tính hồi đi vô đường cục à. Bỏ cái tâm nó đi, thành ra là người ta bỏ hết tâm tư. Dẹp sạch hết vọng tình. Dùng cái tâm chánh niệm hiện tiền, đó là tiếng Phật hiệu. Đó là cái bài giảng nãy giờ đó. Dùng cái này là cái tâm mới. Cái tâm mới này không có thị phi nhân ngã. Chỉ là cái tâm cầu Đức Di Đà. Ngài cứu con. Làm cái tâm này lâu rồi nó thành tâm. Từ sáng tới tối chỉ có một tâm. Không sanh niệm thứ hai. Cái này là bài giảng. Không sanh một niệm gì hết trơn á. Chỉ là cái tâm cầu Phật. Phật tới cứu con vậy à. Lâu rồi nó thành cái tâm đó. Thành ra là còn tế tâm hết thô tâm. Đó là bài giảng. Lâu lắm nó mới hết được. Chứ đâu có phải mà. Một chút mà nó hết được cái thô tâm được. Không bao giờ hết được cái thô tâm nó được. Mà mình nếu mình không hiểu giáo lý á. Mình vừa có tế tâm chút cái nhảy qua thô tâm mình xài. Thì xài hồi mình nhảy qua nhảy lại. Vẫn hoài không ra được. Còn người ta phải thuần nhất một cái. Bởi vì đó, đi đứng nằm ngồi sáng trưa chiều tối đều A Di Đà Phật để thoát cái tâm ngày xưa. Cái tâm ngày xưa là tâm lục đạo, còn cái tâm này là tâm vãng sanh.
Thì con hay nói là ví dụ muốn trở thành triệu phú thì phải bắt đầu bằng phải có một sen.
Đúng rồi.
Muốn vãng sanh thì phải bắt đầu một con.
Đúng rồi, phải từ cái tiếng Phật đầu tiên mà đọc ra. Ngài Lai Quả ngài nói như cái con tầm nó nhả tơ. Nó nhả chung vậy mà một hồi lâu là nó thành. Thì như con nhện nhở nó đang á. Nó đang cái rưới nó lâu lắm á. Nhưng mà nó đang từ từ thành. Đó là con vật nó đang thành. Còn ông là con người mà sao niệm không thành vậy? Con vật nó còn làm được mà. Nó đang cực khổ biết bao nhiêu mà nó đang được. Ông cũng vậy. Ông đang từng tiếng Phật hiệu. Ông đang riết nó thành à. Ngài Lai Quả nói vậy á. Con vật nó làm được mà. Ông kiên nhẫn đi. Ông đang đi. Đang riết nó thành à. Từ chút vậy mà đi xa ngàn dặm á, đang riết nó thành à. Thành ra câu nào Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, cứ vậy mà làm riết rồi nó thành. Nhưng mà tại vì cái của mình là mình giảng ngày xưa nay là giảng tính nguyện trì danh, cái Phật ơi cứu con nó có tâm tư ở trong nữa, chứ không phải là thường đâu, không phải là đọc âm thanh thường đâu. Thành ra là phải nghe tất cả bài giảng ngày xưa rồi bắt đầu tới cái này, chứ nhào vô là không có tính nguyện đó. Là không được đâu. Nó là trình tự nó. Bởi thầy không nói A Di Đà Phật mình, thầy nói Phật ơi cứu con đó, là để cho nó gồm luôn cái tính nguyện ở trong cho người ta biết. Bởi vì phải biết quý cái tế tâm, phải biết quý nó, phải biết cầu nó. chứ không mấy rồi tu một chút thấy mệt, vô tế tâm mới được, bỏ thô tâm. Thì nếu mình hiểu thì mình sẽ ráng ra sức à, còn mình không hiểu mình đâu có ra sức làm chi, mình sẽ giải đãi đó.
Cũng có cái câu đó thôi, một ngày lặp đi lặp lại, lặp lại.
Nhiều đó thôi, bao nhiêu bài sao giống như Giang, thầy lật đại một bài khác, giống như Giang, mình nãy bài 29 phải không? Thầy lật thử đời 26, 27 thử coi.
Đại bài mình 14.
Giờ thầy lật đại một cái bài 28 đi. Cái ý của tổ sư là cần phải ngộ mới được, nếu chưa từng chân chánh hướng dưới gót chân, chân thật ngộ, dẫu cho ông đem hết tư chất thông minh, hiểu hết 1700 công án tắc dây dưa, nói được vẹn toàn như là đựng nước trong bình, không rỉ chảy, người có chánh nhãn xem, quả cũng đâu khác gì kẻ si cuồng chạy bên ngoài, dù cho ông hay thế nào đó, người ta có chánh nhãn người ta xem cũng biết. Nhìn là biết, đó là ông là người si, người cuồng thôi. Từ xưa Phật tổ chẳng nỡ thấy chúng sanh bị mê vọng tự che lấp nên bất đắc dĩ thốt ra một lời. Nửa câu như kiếm bén thổi lông suy mau, như vòng lửa bằng sắt nóng chém thẳng vào mặt, muốn cắt đứt mạng mạch của người độc thoát căn trần, sạch trọn trơn làm người đạo nhân tự tại. Chứ đâu chịu dạy người hướng trên ngữ ngôn mà học. Phật tổ muốn đưa vô hiểu tâm mà cứ đâu có muốn dạy văn tự. Trở lại càng thêm mê vọng, tự trói buộc mình trong sanh tử, chẳng những cô phụ cổ nhân, mà cũng cô phụ chính mình, há là việc nhỏ ư. Người chân chánh tham học đem cả một đời hướng đến công phu, nếu chẳng khai ngộ, thì cứ tiếp tục đời sau, kiếp khác quyết định phải ngộ, đâu chịu bởi bỏ cuộc. Giấy gói miệng nói tai nghe mà thôi ư. Người có chí nguyện muốn giải quyết xong việc lớn, phải lấy một đời này chân đạp đến chỗ chân thật. Vách cao muôn trượng mà tu hành, chỉ cần tâm không duyên theo cái nào khác, ý bặt hư vọng, lâu ngày chẳng lôi sụp, thì lo gì chẳng thành tựu. Đó là hết. Học đạo cần phải đầy đủ năm thứ chánh tính. Thứ nhất, phải tin cái ông chủ mừng giận vui buồn trong tâm của mình toàn thể cùng với chư Phật, chẳng thiếu mãi mãi. Trời ơi, cái tâm vọng tưởng ông đó, nó là tâm Phật các ngài chứng đó, nhưng mà... cái tâm đó đó, nhưng mà mấy ông mê hết rồi, mấy ông không thấy được đâu. Ý nói là tâm mình sẵn là Phật rồi đó, nhưng mà tại nó vọng tưởng che thôi đó. Cái tâm đó đó, tin từ vô lượng kiếp đến nay, cùng sắc thanh yêu ghét nhiễm thành tạp khí lưu chuyển, kết thành một thứ sanh tử vô thường, ở trong thân tứ đại niệm niệm trôi chảy, đổi mới không dừng. Có nghĩa là ở trong mắt thấy tai nghe, rồi thương, rồi ghét, rồi tình cảm, rồi bao nhiêu thứ ở trong tâm tư của mình nó thành ra một cái tập khí sanh tử vô thường đó. Mà nó ở trong cái thân tứ đại này, nó trôi chảy ngày đêm không, nó biến đổi không ngừng. Nó biến ra lục phàm, nó biến ra 10 pháp giới mà. Cái tâm này đó, phải tin người xưa chỉ dạy một lời nửa câu như là ỷ thiên trường kiếm, luôn luôn bức bách đến chỗ tận cùng để cắt đứt hết mạng căn của người học. Có nghĩa là chúng ta có thân mạng phải không? Mà tu tới cắt cái mạng này thì mới chứng đạo đó. Cắt đứt mạng căn là kiến tư hoặc đều đoạn hết đó. Thì tại vì sao? Thì bức bách cái tâm. Bức bách cái tâm thì cái tâm sao làm được? Để đặt nặng sanh tử vô thường mà. Bức bách nó thành nhất tâm bất loạn, đoạn hết à. Kiến tư vậy đoạn hết. Đó là bí quyết mà. Giống như người bưng chén dầu, bức bách cái tâm mà nó sẽ bưng cho được. Bưng không được là không được. Thành nó bức bách nó đoạn hết, đó là vọng tưởng à. Đó là bí quyết mà. Phải tin công phu hàng ngày chỉ sợ không làm, chứ làm mãi không ngừng, niệm niệm tinh chuyên thì chắc chắn có ngày thấu thoát. Có nghĩa là rất tinh tấn, rất chuyên, cả ngày đi cứ vậy và riết lâu thành. Thứ năm, phải tin sanh tử vô thường chẳng phải là việc nhỏ. Nếu chẳng phấn chí quyết định để mong độc thoát, thì không có cách nào để tự thoát cái khổ tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lại có ba pháp làm con đường tắt để tấn đạo. Thứ nhất là mắt huệ sáng. Thứ hai là lý tánh thông, thứ ba là trí kiên cố. Mắt huệ sáng thì chiếu phá cảnh giới hiện lượng thân tâm thế giới, tất cả thị phi, yêu ghét, đấy bỏ được mất, giàu nghèo, thọ yểu khổ vui v.v. đều là như mộng huyễn, trọn không thật nghĩa mà chẳng khởi phân biệt. Cái người đó đó khi mà đã tin Đức Di Đà, đã có tâm cầu giải thoát rồi đó, thì buồn vui, giận ghét, giàu nghèo, sống thọ, sống hiểu, họ để ngoài tai hết. Họ tin một mình Đức Di Đà, họ không biết nó là cái gì. Họ thoát hết những cái phân biệt này. Nếu mà mình thật sự mà duyên vô Ngài hết, mình sẽ bỏ hết cái đống này. Còn nếu mà mình chưa duyên vô Ngài đó thì mình bị cái đống này nó làm mệt. Mình sẽ thấy cái này tốt, cái này xấu, phải làm này, phải làm kia. Đó thì cái thô tâm nó sẽ hoạt động. Còn nếu mình duyên cho Ngài hết thì thô tâm nó chết queo hết. Nó là nó như huyễn như mộng vậy, không xài tới nữa. Lý tánh thông thì đối với ngữ ngôn danh tướng của Phật Tổ thuở xưa nói ra, cho đến pháp yếu sai biệt của thánh hiền trong tam giáo và bách gia chư tử đều quy về một nguồn chẳng sanh dị kiến. Nếu mà mình cái lý mình thông, tất cả lời dạy của Bồ Tát mình không thấy bị chống trái. Mình thấy mình không có sanh dị kiến, mình thấy các ngài đồng một nguồn đưa tới sự giải thoát. Còn nếu mình không thông lý tánh, mình sẽ ngồi đó tranh luận. Mình sẽ tranh luận cái này đúng, cái kia đúng, cái này của tôi tốt hơn nó. Chí kiên cố thì từ ngày hôm nay cho tới tận đời vị lai, chẳng hỏi gần hay là xa. Nếu chẳng mà giảng sanh Tây Phương, quyết định chẳng thôi. Đó là như vậy. Không biết là tu bao nhiêu năm mà không vãng sanh là không được. Con tu hoài, chỉ nào gặp Đức Di Đà mới thôi. Đó là kiên cố. Ba pháp này đủ pháp thứ nhất mà thiếu pháp thứ hai, thứ ba chỉ thành một người vô sự. Đủ pháp thứ nhất. Pháp thứ nhất là mắt huệ sáng, là những cái thị phi phiền não gì mình bỏ hết rồi. Nhưng mà mình còn sanh dị kiến ở trong lời dạy của chư Phật và mình không có công phu chân chánh. Mình chỉ là bỏ hết, là xả bỏ giữa thế gian mà mình tu tính nguyện trị danh không chuyên. Thì thành là người vô sự, là người an nhàn, thảnh thơi thôi chứ chưa tới giải thoát được. Có những người buông xả vạn duyên mà tiếng Phật niệm không có thật, không thật duyên nhất. Thành ra thấy họ vô sự vậy đó. Họ không lo, không nghĩ nữa, bỏ xả hết. Nhưng mà không vãng sanh. Tại họ thiếu hai cái điều sau. Đủ pháp thứ ba mà thiếu pháp thứ nhất, thứ hai là thành người vác bản cho người ta thôi. Có nghĩa là mình hết lòng mình tu vậy đó. Hết lòng mình tu mà mình không xả bỏ hết các thế gian. Mà lý tánh mình không thông, mình cứ biện bạch, mình cứ tranh luận hoài. Thì thành ra là mình chỉ nói cái lời phát bản cho các ngài thôi, chứ mình không phải. Đủ pháp thứ ba mà thiếu pháp thứ nhất, thứ hai là người phát bản. Phải biết đạo này như đi đường xa ngàn dặm. Nếu đủ pháp thứ nhất và pháp thứ hai mà thiếu pháp thứ ba là người đi 900 dặm rồi dừng. Mình xả bỏ hết muôn duyên, mình thông hết lý tánh mà mình không tinh tấn công phu. Thì đi 900 dặm không vãng sanh được, tại phải tinh tấn mới được. Mà tinh tấn mà không xả bỏ cũng không được. Mà tinh tấn xả bỏ rồi mà cũng còn tranh biện, tranh luận cũng không được. Phải thông hết mới được, không có tranh cãi nữa. Không có người này đúng, người này sai, không có đạo gì hết. Cứ một lòng hướng Phật tinh tấn. Mà lại xả bỏ hết các pháp buồn vui, giận buồn thương ghét, không còn để trong lòng nữa. Cái đó là Ngài nói vậy. Đủ pháp thứ nhất và pháp thứ ba mà thiếu pháp thứ hai. Chẳng khóc đòi vì lối tẻ, tại vì ngồi nó tranh luận hoài. Đủ pháp thứ hai và pháp thứ ba mà thiếu pháp thứ nhất thì người này là tôi biết chạm vật là bị kẹt, tại vì không có xả bỏ muôn duyên thì chạm cái gì kẹt cái đó. Ví dụ mình rất tinh tấn cầu giải thoát nhưng mà mình không xả bỏ cho nên mình thấy cái gì mình cũng dính. Ta nói gì vô hồi mình kẹt à. Ba pháp hoàn toàn đầy đủ chưa ti cất bước. Tôi bảo đảm người này chẳng khác gì đã đến nhà còn phải hỏi đường về nữa ư. Có nghĩa là phải xả bỏ hết, không có dính vô cái thế gian này, cũng không có tranh luận là pháp môn này, pháp môn kia, không tranh luận nữa, mà đã hết sức tinh tấn, thì Ngài nói ba pháp. Người này cũng như là người đã tới nhà. Người học đạo, không ai chẳng nói sanh tử là việc lớn, đến khi bị hỏi cái gì là sanh tử thì mờ mịt không biết đường trả lời. Hoặc có người cho rằng tại người ấy chẳng biết mới hỏi, nên thông thả nói ông đã chẳng biết sanh tử là cái gì, nay phát tâm vì sanh tử không phải là hư vọng sao. Luận về việc lớn sanh tử, nếu chẳng biết lý sanh tử thì gia công học đạo vô ích. Ví như người tịch cốc bảo họ đi cấy cày, dù có miễn cửa nghe, không bao lâu cũng lười biếng bỏ, tại vì họ đâu có ăn. Giống như vậy, sao vậy? Vì người tịch cốc đã quên đói thì lúa thóc cũng đâu có chỗ dùng. Giống như người học đã không biết manh mối của sanh tử thì tu để làm gì? Hoặc giả miễn cưỡng cho rằng sanh chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu, đó là sanh tử. Đây là lời nói ngông cuồng. Dẫu cho biết được chỗ đến chỗ đi thì ngay chỗ biết đó rõ ràng là sanh tử rồi. Ôi dồi ôi, khó lắm luôn à. Dù cho ông rõ ràng ông sanh chỗ nào, ông đầu thai đâu, mà ông đã rõ rồi là ông vẫn còn sanh tử đó. Ông sẽ đi đầu thai đó, ông biết ông cũng đi à. Lấy sanh tử, tỉa hết sanh tử thì không có lý ấy. Phải biết sanh tử nguyên không có thể tánh, nhân mê tự tâm lầm chạy theo luân hồi thành ra có sanh tử. Ví như khí lạnh kết thành băng. Khí lạnh chợt tiêu thì băng trở lại thành nước. Chất chứa mê nơi tâm lầm kết sanh tử cũng vậy. Chỗ mê đã ngộ thì tâm thể trạm nhiên. Muốn tìm sanh tử như người ngủ thức dậy tìm lại trong mộng, đâu có lẽ nào được. Phải biết sanh tử vốn là không, nhờ ngộ mới biết niết bàn vốn là có, vì mê nên không hay, hoặc chẳng thể triệt ngộ tự tâm mà muốn giải quyết xong sanh tử, việc lớn sanh tử có khác nào chẳng rút bỏ củi lửa mà muốn nồi nước đừng sôi. Lý đó làm sao có được? Liễu thoát sanh tử không gì thân thiết hơn ngộ tâm, ngộ tâm không gì thân thiết hơn lập chí. Quên lạnh nóng, bỏ ngủ quên ăn, không tình vọng, một niệm này ở chỗ động tịnh như binh hùng tướng mạnh phòng thủ thành trì nghiêm ngặt, giặc chẳng thể nào xâm phạm được. Hay quá! Có nghĩa là cái tâm cầu Đức Di Đà đó mãnh liệt, mà lạnh hay là nóng, đói hay là no, tất cả giống như là một binh hùng tướng mạnh phòng thủ hành trì về vọng tình không vô được. Liễu thoát sanh tử là làm vậy. Cổ nhân nói gọi là chánh trí. Như vậy tâm như tường vách thình lình khai ngộ, ngồi rồi chẳng những sanh tử không tịch mà niết bàn cũng không có chỗ đặt để. Bằng không thì sanh tử cùng mê vọng giao kết từ nhiều kiếp xa xưa đến tận đời vị lai lưu chuyển không chút gián đoạn. Đó gọi là việc lớn sanh tử, há là lời nói dối ư? Tâm chẳng mê chẳng đọa sanh tử, nghiệp chẳng buộc chẳng thọ hình hài, ái chẳng nặng chẳng vào ta bà, niệm chẳng khởi chẳng sanh nghiệp lụy. Mấy câu này mình nghe hoài phải không? Bởi nhân mê khởi vọng, do vọng sanh chấp. Cái này thầy giải thích được mà nó dài dòng lắm, nên thầy cứ đọc. Thuận theo chỗ chấp ấy thì cái niệm yêu thích lăng xăng móng khởi. Nghịch với chỗ chấp ấy thì cái thói quen giận ghét bừng bừng nổi dậy, tình yêu ghen ghét phát khởi. Thì dấu vết sanh tử động chuyển trôi chảy đổi mới chẳng dừng, niệm niệm nối nhau cho đến một khoảnh sát na đủ 800 sanh diệt, há đợi 100 năm tắt thở sau đó mới là sanh tử. Cũng như là cái tình cảm của mình hiện tại, mình thấy cái gì mình sanh tình cảm mà. Mình thấy rất rõ, động tâm. Nghe người ta nói chuyện buồn là rơi nước mắt. Nghe người ta nói chuyện vui thì cười. Món nào ăn ngon thì nó sanh yêu thích ra. Món nào mà ăn không ngon để sanh giận ra. Người ta chọc giận thì giận, người ta khen thì vui. Cái này là sanh tử à. Cái tâm này là thô tâm mà. Cái này nè, Ngài nói cái này là sanh tử, đợi tới sanh tử nào nữa mà giải quyết. Nó là hiện tiền mà. Cái tâm này nè, ông buồn, giận, thương, ghét, ông lúc nào cũng bị chuyển động về cái tình cảm của con người. Đây là tâm sanh tử đó. Đây là thô tâm đó. Còn muốn dẹp sanh tử nào nữa? Niệm niệm nói nhau cho đến một khoảng sát na đủ 800 sanh diệt là ở tâm này đó. Bởi nó là thô tâm. Dùng thế tâm hàng phục nó hết mà. Nguyên chỗ mê kia vốn không có tự tánh, cũng không có chỗ khởi, mà chính vì mình vô lượng kiếp lâu xa đến nay chẳng thể hội gốc đạo, mất đi tự tâm mà ra. Ngày hôm nay muốn được tâm này chẳng bị mê vọng lôi cuốn thì không có phương tiện nào khác hơn là chỉ dùng tính nguyện trì danh. Trong 24 tiếng đồng hồ như cầm thanh kiếm bén kim cương trên tay, trước hết hướng vào trong ruộng thức thứ 8, tận lực chém một nhát như chém một cuộn chỉ rối, một nhát đứt hết. Chỗ thấy của mắt đã đứt, chỗ nghe của tai cũng đứt, cho đến mũi lưỡi thân ý hương vị xúc pháp đồng thời đều đứt. Việc quá khứ đã đứt, việc hiện tại đang đứt, việc vị lai sẽ đứt. Lục soát hết trong lòng không có cái để đứt, và cái dứt cũng dứt, cái dứt đã dứt, thì cái dứt cũng chẳng lập, cái dứt đã chẳng lập, thì cả pháp giới đều là tự tâm, trong ấy không có cái năng dứt và sở dứt. Ồ, cái này nó hay lắm luôn á. Có nghĩa là nếu mình niệm tới Đức Di Đà, mình niệm sâu xa, thì mình sẽ thấy mắt, tai, mũi, lưỡi đều đóng hết trơn. Lục căn thanh tịnh là nhiếp trọn sáu căn. Thì mấy cái dứt và không dứt, không dứt và dứt, thanh tịnh và không thanh tịnh, đoạn phiền não và không đoạn phiền não, tất cả đều không có hiện tiền. Trong ấy không có cái năng dứt, sở dứt, không có gì, chỉ là một Đức Di Đà ta hết lòng cầu. Gọi là nhiếp trọn sáu căn không sanh vọng tưởng đó. Cho đến chỗ này là chỗ buông bỏ thân mạng của chư Phật Bồ Tát, thiện tri thức thuở xưa cũng là chỗ hoàn toàn thôi nghĩ, chỗ đại giải thoát, chỗ đại an lạc. Cũng là tam muội chẳng lìa thế gian mà thành tựu suốt thế gian. Tam muội này vào tay tìm cái yêu chẳng thấy được, tìm cái ghét chẳng thấy được, ở chỗ chẳng thấy được. Xem lại các pháp hữu vi thấy như giấc mộng đêm qua. Ồ, cái này sâu lắm luôn á. Dạy cái này chắc cho các ngài cao lắm á. Dạy cái này là cho những vị cao lắm á. Nhưng mà nếu mà mình nhập vô Đức Di Đà, mình sẽ thấy ra cái này. Mình sẽ hiểu được cái này. Cái này là tâm. Tâm mà tu tới cực tịnh sáng cùng khắp tịch chiếu trùm hư không. Mấy cái này là ngày hôm sau người nói đó mà. Trở lại xem thế gian giống như việc trong mộng. Như hiện nay người rõ biết việc này như mộng. Chính đang lúc nói con người nói này cũng là người trong mộng. Tại vì mình biết mình thanh tịnh, cái đó vẫn là không thanh tịnh. Bởi nó là không sanh niệm thứ hai. Chỉ mỗi một Đức Di Đà, đừng sanh gì ra thì tự nó sẽ được pháp. Nên là bí quyết. đừng có sanh là niệm vậy đúng hay không thầy. Nếu mà sanh ra rồi là nó sẽ loạn hết cái tâm á. Hay là con niệm gì được rồi thầy, là coi chừng nó. Bây giờ nó là phải bật hết. Đó là các ngài vô trong đây mà. Nhà mộng ba cõi lăn lóc chẳng dừng, nếu chẳng phấn chí ra sức đại tinh tấn, gan dạ nhảy một cái ra khỏi cái nhà đại mộng này. Ở giữa thanh thiên vật nhật, mặc áo cả cười một tiếng, khoái chí bình sanh. Nếu quyết lấy mộng đi vào mộng, phan duyên lẫn nhau, chạy theo vọng trần, đọa lạc địa ngục vô gián. Há chẳng cô phụ từ nhiều kiếp đến nay chư Phật Bồ Tát đã vì ông mà gieo hạt giống Bát Nhã Bồ Đề ư? Ồ, đọc mấy cái này, các ngài vì sanh tử, mà các ngài lúc nào cũng nghĩ là thoát cái thô tâm này. Lúc nào các ngài cũng nghĩ tới thoát cái này. Đầu tiên là thoát cái thô tâm, sau thoát cái tế tâm. Mình lúc nào cũng bị thô tâm ràng buộc mà không biết. Các ngài lúc nào cũng không muốn cái tâm suy nghĩ gì nữa. Muốn nhập chánh niệm sâu xa, quên sắc, quên hết vọng tình này đi. Không còn biết gì nữa đó. Nhập vô Đức Di Đà mà. Thành ra nó phá hết cái vọng này đi. Thành ra còn tế tâm, tới chừng mà thô tế điều hết liền chứng. Các ngài thấy vậy, còn như mình nói chuyện đạo sâu xa lắm, mình nhìn coi thô tâm vẫn còn, biết không có sâu xa gì hết. Thô tâm đã còn mà. Giống ngài Quảng Khâm vậy đó. Thô tâm đã hết, sao chào ông được. Phải không anh? Sao chào ông được? Tôi có tiếng A Di Đà Phật thôi mà, sao chào ông đây? Đó là những bậc mà. Nhưng mình hiện tại là mình ở đây xài thô tâm hết. Thầy nói là hiểu rồi đó, phải không? Xài thô tâm hết mà nói Phật Pháp gì? Nếu ông chẳng phải đủ hạt giống sâu dày, đâu được đời này ở chỗ giàu sang, trong nhà thập thiện, cho đến phát tâm vào đạo, cà sa che thân. Làm người nói dòng giống Phật, ngày nay đến chỗ này đã xuất gia rồi, đã làm tăng rồi, đã gặp thiện trí thức rồi, đã nghe đạo rồi, cái điều ông còn thiếu đó là ra sức một phen để đích thân đến chỗ cứu cánh mà thôi. Huống là tuổi chưa già, sức còn sung. Nếu chẳng lợi dụng lúc thân này còn mạnh khỏe đi một hơi thẳng đến nhà, thì chớp mắt bèn là vô thường già bệnh đuổi gấp. Đến lúc ấy tay chân rối loạn, lỗi sẽ về ai? Đem hết cả những cái tham, cái yêu, cái giận, cái si của cả một đời, tìm kiếm một điểm qua một lượt đều chẳng dùng được, trái lại còn bị nó làm chướng ngại, trói buộc, che lấp xoay chuyển, cuốn trôi cô phụ cái nhân duyên tốt đẹp, làm người không biết hổ thẹn, bị Phật quở trách. Phải biết luân hồi tam giới ra vào trong bốn loài, lăn lóc lên đên chịu khổ liên tục, như thế có gì đáng lưu luyến đâu, mà chẳng chịu siêng nhiên độc thoát, người có chí lẽ nào để làm như thế. Hay, vui quá, đọc này vui quá. Để thầy đọc một bài của Ngài Ngẫu Ích cho các anh nghe. Thầy dở đại một bài của Ngài Ngẫu Ích. Pháp môn niệm Phật chẳng có gì lạ lùng đặc biệt cả, chỉ cốt yếu là tinh sâu tận lực hành trì mà thôi. Phật dạy, nếu ai chỉ niệm A-di-đà Phật thì gọi là vô thượng thâm diệu thiền. Ngài Thiên Nhai nói, bốn thứ tam muội cùng tên niệm Phật tam muội là vua trong các tam muội. Ngài Vân Thê nói, một câu A-di-đà bao trùm tớm tám giáo, nhiếp trọn năm tông. Tiếc rằng người đời nay nghĩ pháp niệm Phật này tầm thường thiển cận, cho là công phu của hạng ngu phu ngu phụ. Đó là vì tính chẳng sâu, hành cũng chẳng tận sức. Suốt ngày lơ là tịnh nghiệp chẳng hề đạt được. Có nghĩa là mình phải tu tới tịnh nghiệp đạt được thì mới được. Là phải tu tới tế tâm á. Tịnh nghiệp là gì? Tịnh nghiệp là tâm nhớ Phật, tính nguyện trì danh. Mà nó đạt được có nghĩa là ngày đêm đều là được. Lúc nào cũng nằm ở trong ánh sáng của Phật Di Đà thì mới gọi là tu hành. Bởi vì khi mà chân hiếu tu còn gián đoạn là chân hiếu còn chưa học được. Chưa được, phải học tới không gián đoạn nữa kìa. Tại vì việc lớn sanh tử mà ông còn gián đoạn là ông đâu có phải thật vì sanh tử đâu. Ông thật vì sanh tử thì ông đâu có bưng chén dầu được. Ông bưng đổ rồi biết rồi, ông là đồ giả rồi. Phải ngày đêm ông đều bưng được kìa. Đó là tới lúc là tối cùng của nó là sáng trưa chiều tối. Ngày đêm thật sự rồi đã thương nhớ muốn đi về với Ngài rồi. Đó là ta nhìn thấu cái thế giới này khổ, biết luân hồi là khổ, biết thô tâm này là nguy hiểm, cầu thoát ly. Dù có ai khéo bày phương tiện muốn cho hiểu rõ môn tam muội này, nhưng cứ hễ động tới họ liền cho rằng phải tu cái niệm Phật là ai, là họ phải tham thiền hướng thượng, nào biết đâu cái tâm năng niệm sở niệm hiện tiền vốn tự vượt khỏi những đối đãi phân biệt, chẳng mảy may tác ý, lìa rời hay tuyệt dứt gì, tức là một câu Phật hiệu ta niệm đây, cũng vốn tự vượt ngoài tình thức. Tại khi mà ta niệm nhập tâm, nó vượt ra năng sở đó. Nó không có phải nằm trong đối đãi đâu, nó là một tâm Phật mà. Nó vi diệu lắm luôn mà phải niệm cho tới. Thì thầy cũng nói luôn là chín tầng công phu á, Đầu tiên là niệm rõ, nghe rõ là ba tầng công phu đầu. Xong rồi ba tầng công phu sau là niệm biết rõ ràng đó là Đức Di Đà. Biết đó là Đức Di Đà, nghe rất là rõ, phân minh đó là Phật Di Đà. Không phải là nghe âm thanh, mà nghe ra đó là Đức Phật Di Đà thì có thể niệm tới được. Còn ba tầng công phu sau là khi mà niệm tới Di Đà thì cả cái cảnh Tây Phương và cái niềm vui của thế giới cực lạc đó mình mong muốn được vô trong đó ở. Thì là cái cảnh Phật Di Đà ở trong tâm ta. Giống như mình đọc Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, mình sẽ thấy cái cảnh Đức Bổn Sư đang thuyết pháp vậy đó. Mình ngồi mình nghe cái cảnh Đức Bổn Sư thuyết pháp. Còn cái này là cảnh giới Tây Phương mà mình sinh vô, là cái tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9 nó mới vô được. Là mình là người trong thế giới Tây Phương. Cái cảnh đó trong tâm mình muốn về thì mình đang trong cảnh giới đó mà. Là cảnh Tây Phương ở trong lòng mình. Thì khi đó là mình không có xa ngài đâu, mình gần lắm, mình kế bên. Nhưng mà cái chân thật sanh tử mình không mạnh, cái vọng tình nó còn dày á, mình vô được nhiều khi 5-3 câu Phật nữa, 10-15 hay câu Phật là nó đánh văng ra liền, nó không cho mình vô thế giới Tây Phương đâu. Nó đánh mình văng ra, trở lại vọng tưởng chấp trước á. Mình phải tu để cho cái tâm mình vô thế giới của ngài, mà đã vô thế giới của ngài là mình là cái người con của ngài rồi đó. Mình chỉ chờ gặp ngài thôi. Tại mình ở trong tâm của mình, trong tâm thế giới ngài mà. Cũng như cái người mà đọc kinh mà đọc suốt ngày, có lúc nào cũng ở kế Đức Bổn Sư đó. Tại ngài đang thuyết pháp mình đang nghe mà. Ngài đang thuyết pháp mình đang nghe mà, không ở chung với ngài sao được. Còn cái kia đó là ở chung Đức Di Đà, ở luôn luôn là niệm tới tầng thứ 8, thứ 9 nó mới vô đây được. Nó là thoát đi cái thế giới sa bà bằng cái tâm của ta. Tâm ta đã không còn ở trong thế giới này nữa. Tâm ta đang ở trong cái thế giới đó mà đang cầu vô thế giới đó ở. Thì cái đó nó vui sướng vô cùng. Nhưng mà ở đó không lâu rồi, tại vì cái vọng tưởng này nè, phải tu lâu lắm nó mới thuần được đó. Ở đó không lâu nó quánh văng ra. Quánh văng ra rớt xuống tầng thứ 6 niệm A Di Đà Phật rất rõ mà hồi vô lại được. Nó cứ vậy đó. Mà nếu mà có một cái tư tưởng này trong người nó quánh một cái xuống tầng số 1 luôn á. Niệm không nghe được Phật luôn á. Nó là vậy. Cốt sao tin cho tới nơi, giữ cho ổn, thẳng một bề mà niệm. Hoặc suốt ngày đêm niệm 10 vạn, 5 vạn, 3 vạn. Thì thầy sẵn thầy nói luôn, mình phải có một cái thời khóa trong ngày mà tu nhiều giờ thì cái tâm này mới thuần được. Nếu mình tu 10 tiếng á, thí dụ mình tu 10 tiếng 30 năm nó thuần, tu 15 tiếng á, thì 20 năm nó thuần. Mình tu ngày 2 tiếng tu mấy chục năm nó không thuần đâu. Bởi vì mình phải tu nhiều giờ thì nó mới thuần, bởi vì ngày mới đặt ra là một ngày 500 chàng, 300 chàng. Thì ngài Ấn Quang nói 500 chàng, 300 chàng thì nó hơi khó đặt giờ đi. Một ngày tu bao nhiêu tiếng đồng hồ đó thì nó dễ hơn. Coi cái đồng hồ mà tu. Còn mà tính chàng nó khó. Như thí dụ mình lần tới nửa chàng rồi, cái mình đứng lên mình đi làm gì cái nó mất dấu à. Mình cầm sao chuỗi hoài đâu được, buông ra thì nó mất dấu rồi sao. Phải kiếm cách làm cái dấu của sao chuỗi. Nó là vậy. Thành ra là tính giờ. Nói chung là ngày đêm luyện tập, luyện cho tới thành một phiến mà. Một ngày phải tu 12 tiếng cho lên. Phải nhiều như vậy đó, tu tới mà trong tâm toàn Phật, không buông ra nó không biết gì đó. Như người chết, như người say vậy mà. Niệm tới mà buông ra Phật không gì đó, nó không biết gì hết trơn. Tới lâu rồi đó, không biết sao suy nghĩ đây, quên suy nghĩ là gì. Giống như lâu rồi đó. Thì đó là cách thức để chúng ta đi vào công phu, là phải bỏ nhiều thời gian ra mà tu. Tu cho nó thuần. Một ngày mấy trăm chàng á, nói chung là một ngày 12 tiếng trở lên vậy đó. Chọn cả đời thề chẳng biến cải. Nếu chẳng được vãng sanh thì tam thế chư Phật đều là nói dối. Một phen được vãng sanh sẽ vĩnh viễn, chẳng thoái chuyển, các thứ pháp môn đều được hiện tiền. Kỹ nhất là hôm nay trương tam, ngày mai lý tứ. Gặp người bên giáo bèn toan, tầm chương trích cú. Gặp kẻ bên tông thì những mong tham cứu vấn đáp. Gặp người trì luật bèn toan đắp y trì bát. Đấy chính là kẻ chẳng hiểu mối đầu, chẳng tường gốc ngọn. Đâu biết rằng niệm A-di-đà Phật đến thuần thục, thì những giáo lý chí cực của Tam Tạng 12 bộ kinh cũng đều nằm trong ấy cả. 1.700 công án, mấu chốt hướng thượng cũng nằm trong ấy. 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, tam tụ tịnh giới nằm trong ấy. Có nghĩa là người tu mà tịnh nghiệp mà tu lâu rồi, oai nghi tế hạnh tự hiện ra hết. Đi đứng nằm ngồi đều giống với lời của Phật. Hay quá ha. Chứ nó tự nằm trong đó, chứ không phải mà ông phải học nó. Cái tướng đi mới đi được cái tướng đó đâu. Tâm ông mà có Phật tự nhiên ông đi ra tướng đó. Chân thật niệm Phật buông bỏ thân tâm thế giới xuống là đại bố thí. Chân thật niệm Phật chẳng khởi tham sân si là đại trì giới. Chân thật niệm Phật chẳng quản thị phi nhân ngã là đại nhẫn nhục. Chân thật niệm Phật chẳng mảy may gián đoạn là đại tinh tấn. Chân thật niệm Phật chẳng đuổi theo vọng tưởng nữa là đại thiền định. Chân thật niệm Phật chẳng bị lầm lạc bởi những trò ngoắt méo của người khác là đại trí tuệ. Hãy thử kiểm điểm, nếu còn chưa thể buông bỏ thân tâm thế giới xuống, tham sân si vẫn còn tự hiện khởi, thị phi nhân ngã vẫn còn tự ôm giữ, gián đoạn lai tạp còn chưa trừ sạch, chưa vĩnh viễn diệt hết chuyện rong ruổi theo vọng tưởng, các thứ trò ngoắt méo của người khác vẫn còn lung lạc được chính mình thì chưa phải là người niệm Phật chân thật. Như vậy là phải bỏ hết cái thô tâm thì mới vô đây được. Hoàn toàn tế tâm thì mới được vô đây, mới là chân thật niệm Phật được. Nó phải hết cái thô tâm, cái thầy chân hiếu là phải chết queo hết á, thì mới vô đây được. Còn tiếng Phật hiệu không thì mới vô đây được, chứ làm sao vô nổi đây. Làm sao vô được ta? Gián đoạn chút cũng không được mà. Mà thị phi còn chút cũng không được. Mà vọng tưởng sanh ra tham sân si khởi chút cũng không được. Muốn đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn thì không có thuật chi khác. Cách hạ thủ ban đầu là phải dùng sâu chuỗi để nhớ số cho phân minh, khắc định thời khóa, quyết định chẳng thiếu. Nếu là kẻ sơ tâm mà thích bàn chuyện, tu kháng thoại đầu hoặc muốn chẳng chấp tướng, muốn học viên dung tự tại thì nói chung là hạng tinh chẳng sâu, hành chẳng tận sức. Dù có giảng được 12 phần giáo, hạ được 1.700 câu chuyển ngữ cũng chỉ là chuyện bên bờ sanh tử, đến lúc lâm chung hoàn toàn không có thể dụng, là vô dụng. Hãy trân trọng. Có nghĩa là phải hết cái thô tâm luôn rồi mới vô chỗ này được. Thì giống như mấy cái người mà mình thấy ngồi nhắm mắt cầm sổ chuỗi suốt ngày mà gặp ai không muốn chào, mà biết trước ngày giờ đứng giảng sanh ngồi giảng sanh vậy, là mấy cái người này họ không thèm chào mình luôn á. Họ không biết tới nữa. Thành ra là cái chuyện thế gian này không có trong lòng họ nữa rồi. Họ là tại vì họ thấu hiểu bao nhiêu việc khổ của sanh tử rồi. Họ đã từng trải nghiệm cuộc đời, họ đã từng tham sân si chấp trước, họ đã từng tham gia những cái này cái kia. Sau này họ bỏ xả hết, họ biết cái này không giải quyết được. Như Ngài nói, Ngài lâm chung là chết với nó. Họ bỏ xả hết, họ lấy Đức Di Đà để vô tâm. Họ quên sạch hết thô tâm. Ngày đêm họ đều là Phật, họ giảng sanh. Mà người thế gian nhìn vô không hiểu nổi họ đâu. Tại họ không có thị phi, họ không có nói chuyện giống mình. Họ không chấp trước, họ không có phân biệt, họ chỉ biết Phật thôi. Cái tâm thô họ đã chết rồi. Mà nếu tâm tế họ đã chết, họ thành người Ấn Quang liền á. Họ thành người Quảng Khâm á. A-di-đà Phật.
Thưa Thầy, là đại nguyện thứ 18 của Phật Di Đà là thính nguyện tri danh. Mà thí trong tổng á, thì đâu có nói là niệm Phật thành phiến, thành khối mới được phản sanh đâu thưa Thầy.
Tại vì nếu không thành phiến, lâm chung niệm được.
Nhưng mà trong cái đại nguyện của Ngài, Ngài không có nói là bắt chúng ta phải là thành phiến hay thành này thành kia. Chỉ cần là...
Mười niệm vãng sanh á. Hết lòng tin ưa xưng danh hiệu ta, cho đến mười niệm như không được sanh ta không thành Phật. Hết lòng tin ưa là có tính có nguyện. Xưng danh hiệu ta cho tới mười niệm vãng sanh á là lâm chung. Có nghĩa là tổ nói mình muốn mười niệm vãng sanh đó mà bây giờ không luyện thì không có được đâu. Mình tu bây giờ á, là để chi? Để cho cái này nó, cái niệm này nó thuần nhất. Để khi mà lâm chung thì nó mới bộc ra được. Mình muốn cho cái tiệm niệm này thuần nhất mà mình không tu tới nhất tâm thì nó thuần không có nổi. Cho nên lâm chung 10 niệm là mình làm được. Không có thể được. Mà nó chưa, giống như mình luyện chưa thành cái niệm đó, mình chưa thuần á, thì lâm chung cái niệm khác nó khởi lên. Gọi là người ta khóc hay là người ta nhắc nhở khởi lên, hoặc là đau quá. Cái người mình đau quá nó cũng khởi lên, là sân si nổi khởi lên. Hoặc là người ta chích thuốc cho mình mê, không có ngày gia trì đâu. Cho nên là muốn chắc ăn á, thì ngày đêm đều ở trong thế giới của Ngài, ngày đêm đều là trong cảnh Phật vậy đó. Mà riết nó quen rồi, nó quen, mà bây giờ nó quen là nó quen ban ngày. Rồi khi mình bệnh nó có quen không? Rồi khi mình bị bệnh mà nó quen rồi, mình ngủ nó có quen không? Là còn xa lắm. Khi mà mình ngủ rồi vẫn thấy vãng sanh được. Trong cái giấc ngủ vẫn là A Di Đà Phật, vẫn là Tây Phương. Nhưng mà lâu lắm. Còn các ngài là đêm nào ngủ cũng là như vậy. Cho nên động đất ban đêm đang ngủ giảng sanh. Còn cái đó là ngủ. Ngủ được rồi thì mới đầu nói tới bệnh nặng. Tại bệnh nặng nó còn khó hơn ngủ nữa. Bệnh nặng là nó đau thích toàn thân, nó ghê lắm. Nó không dễ như thường đâu. Mà bệnh nặng mà tu được rồi thì lâm chung giảng sanh. Chúng ta từ sáng tới xài thô tâm mà cứ nói giải thoát. Không biết làm sao mà giải thoát được. Thô tâm nó che hết trơn rồi. Làm sao giải thoát không thấy được. Hên lắm thì may ra 10 câu lâm chung á. May lắm mới được, đó là tu biết bao nhiêu đại kiếp rồi mới phát ra được cái lâm chung đó mà giảng sanh. Còn cái thô tâm này nó chướng hết rồi. Bởi vì thô tâm hiện tiền á là lục đạo mở ra mà. Là buồn vui giận ghét hiện tiền mà. Thô tâm là buồn vui giận ghét mà. Lục đạo mở ra mà. Tính nguyện trì danh mà có thì Tây Phương mở ra. Rõ lắm luôn á. Nếu mà xài thô tâm thì đi vô lục đạo, thầy xài tín nguyện tùy danh, xài tế tâm thì vô Tây Phương. Rõ lắm luôn á, nhưng mà trong lòng mình luyện tế tâm không được nè. Mà thô tâm nó cứ mạnh như vậy mà nó là tâm của mình cho là tâm của mình thích cái thô tâm đó. Mình cho đây là cá tánh của tôi, đây là người của tôi, là sự suy tư của tôi, đây là trí tuệ của tôi. Đây là cái gì riêng biệt của tôi, không ai giống tôi hết. Không có ai giống anh hết, lệnh chết, chư Phật cùng một thể. Không ai khác ai hết. Chư Phật chứng tâm là cùng một thể mà ông khác biệt với người ta, đó là thô tâm đó. Nếu mình vô tế tâm là ai cũng giống tôi hết trơn vậy. Cho nên là mình mỗi người mỗi khác phải không? Nếu bỏ được cái này đi, mình sẽ vô dòng của chư Phật Bồ Tát. Mình sẽ giống các ngài, sẽ nhắm mắt thanh tịnh suốt ngày vậy. Y chang vậy đó. Y chang ngày Quán Khâm vậy đó. Đó là tại mình vô ra cái thế tâm đó rồi. Mình sẽ thấy là cái tâm này nó vui cỡ nào. Nó tâm thức mà. Kiếp này mình chỉ nhắc nhau cái này để cho mình biết cái đường đi rồi mình ráng tu. Tại vì cái hạ phẩm hạ sanh đó là cơ hội thôi. Chứ nếu không có là mình tiêu đó. Thế nên là thời mạt mà. Bởi vì giờ mình hiểu được là trong lòng mình cái thô tâm này là tai hại, mình sẽ thấy. Mà mình chưa có tế tâm đâu, phải học. Mình phải thấy được cái tế tâm của mình. Tế tâm là cái tầng thứ 9, thứ 6 trở đi của thầy niệm vô được. Toàn tâm là Phật. Niệm kêu tên ngài rất rõ. Giống như đứa bé thơ kêu má, và kêu rõ lắm. Không phải kêu thường đâu, kêu rõ lắm. Kêu mẹ ơi, rõ lắm luôn á. Nhớ thương, nghĩ tưởng là lại mong mỏi muốn về. Muốn thoát ly ở đây, muốn về đó. Biết thế rồi vui mà. Thì cái tâm đó mà lại luyện cho nó thành phiến nữa. Đó là vậy, là luyện luyện. Cứ niệm hoài vô chánh niệm. Còn nếu không hiểu á, nếu mà không hiểu cái này á, thì cái buồn vui giận ghét của thế gian này nó cuốn mình vô cái vòng xoáy. Mỗi người bị cuốn kiểu khác. Người già nó cuốn theo già, người trẻ nó cuốn theo trẻ. Người già nó cuốn vô tivi, nó cuốn đỡ không nổi. Không thể nào không mở lên là vui liền vậy. Trời ơi, nó cuốn ghê hồn luôn á. Người trẻ thì cuốn kiểu khác, cuốn vô tiền, nó cuốn vô công ăn việc làm. Còn người già nó cuốn vô tivi, nó cuốn vô mấy cái người chụm 5, chụm 7 á. Nó cuốn đỡ không nổi á, nó là cái nghiệp của mình mà. Còn nhỏ nó cuốn theo kiểu nhỏ, lớn nó cuốn nó cuốn theo kiểu lớn, mà trung niên nó cuốn theo kiểu trung niên mà. Làm sao mà thoát được nó? Chỉ phải là thật vì sanh tử mà phải theo các ngài. Tới lúc đó rồi đó, thì mình luyện vậy còn chưa thành nữa mà mình còn ham chơi sao được. Mình xả hết để mà mình luyện cho thành. Lúc nào đó thì mình sẽ quyết tâm. Thì tới lúc mà mình thấy là một tuần lễ là quan trọng cỡ nào, tại một tuần lễ công phu mình tiến lắm. Nếu mình tu miên mật đi, một tuần thôi mà đã xứng đáng biết nhiêu. Huống chi mà mình giải đãi sao được, mình tu một năm thôi, mình đi xa ngàn dặm á. Một năm mà tinh tấn có chỗ, mình đi xa lắm á. Tại vì cái tâm nó thuần, mình niệm Phật buông xuống nó cũng niệm hoài vậy, nó không buông xuống được. Nó không buông xuống được, tại vì cái thói quen nó là vậy mà. Mà nếu 10 năm như vậy thì trời ơi quý biết bao nhiêu. Mà mình có cơ hội được vậy, mình tu 10 năm miên mật đi, chỗ xa lắm. Còn cái người mà thị phi 10 năm mình nhìn lại thấy thương lắm á. Trời ơi, 10 năm nay sao nhiều chuyện buồn làm đau lòng lắm. Phải có cái thời khóa mà nhiều giờ thứ nhất, cái thứ hai là không để nó rối. Nếu mà nó rối đó là chấp trước. Nó rối có nghĩa là không không cười được, bực bội, khó chịu. Rồi trong lòng nó không thanh tịnh, nó không vui. Nhất định là nó chấp trước rồi đó. Nó chấp trước nó mới như vậy. Còn nó không chấp trước á, vui với buồn đều là cầu Phật, nhẩm gì đâu. Thì nó khỏe cái tâm mà. Còn mấy nó ghê lắm mà, nó gọi là nội kết đó, nó kết vô lâu ngày thành bệnh, lâu ngày nhìn nó ớt ly luôn á, nhìn sợ đó. Thành ra là phải xem rồi giúp đỡ nhau. Bây giờ tu nhiều giờ là đúng, nhưng mà nếu không an lạc á, thà đừng tu còn hơn. Tu sanh bệnh đó, tu nhiều giờ mà vui mới được, mà khỏe. Bây giờ niệm á, đừng niệm gấp, hồi nó mệt là nó coi chừng nó sanh cọc á. Niệm vừa phải từ từ vậy đó, mà nó vui, sao nó khỏe. Thì từ từ, bởi vì mình phải điều hòa thân tâm, phải giúp đỡ nhau. Mà tu nhiều giờ là đúng, nhưng mà đừng để sanh bệnh. Đó là thầy đã biết, thầy tu nhiều thầy biết. Không có ai chỉ cái này, nhiều khi ham tu quá lên giường bệnh hết. Hoặc là cứ mong thấy cái này, mong được cái kia là chết với nó. Không mong, chừng nào gặp Đức Di Đà mới tính, bây giờ cái gì cũng không được hết đó. Nhưng nào vô thế giới đó xong rồi mới hay. Thầy nói vậy nè, bình thường mình không thấy mình là nguy hiểm, không thấy được phải không? Nhưng mà hỏi mình có an ổn không, có chắc chắn không, thì mình sẽ thấy nguy hiểm đó. Mình sống vậy mình thấy có dám mua bảo hiểm chưa, mà dám ngồi yên vậy. Thì nhiều khi mình chưa mua bảo hiểm mà mình tưởng là mình ngon vậy. Chưa mua bảo hiểm mà nghĩ tới đi. Có an toàn không? Có sợ hãi không? Bây giờ nè, ở ngoài đó có tiếng động lớn, trong đây có phật phòng lo sợ không? Để cái ly thôi, cái tâm cũng động, nó sợ, nó lo. Nghe cái gì tin tức gì đó, cái tâm liền lo. Tất cả nó đều lo, cái này là sanh tử đó. Tại sao mà lo vậy mà còn không biết sợ vậy? Nhưng mà có Đức Di Đà hình như không sao ạ. Thí dụ thầy niệm vô được Đức Phật rồi đó, không sao, thầy hết lo rồi, thầy không sợ nữa, thầy yên ổn rồi, có cái sự sanh tử thầy có nơi nương tựa rồi. Nhưng mà buông Phật xuống cái gì thầy cũng sợ hết đó, cái gì cũng sợ mà còn không biết nghĩ gì, bởi vì phải có trí tuệ nhìn nó, cái gì cũng sợ là nguy hiểm đó. Với lại đó, thầy thầy nói nè, bình thường mình sống vậy mình cho là bình thường. Nhưng mà nếu thầy thấy không bình thường, thầy thấy sợ, thì thầy sẽ tu được. Tại vì cái mà mình cho bình thường, Phật Bồ Tát cho là nguy hiểm. Phật Bồ Tát nói là trên đường sanh tử là nguy hiểm trùng trùng. Ở trong Sa Bà là thế giới cực khổ mà. Rất khổ, rất lo. Là trong nhà lửa. Nhưng mà chúng sanh các ông ở trong nhà lửa mà cứ vui. Tại vì các ông không biết. Nhưng mà nếu mà mình từ từ mình học, mình có trí tuệ. Mình sống từng giây từng phút này, lúc nào cũng lo hết trơn. Thử ai mà nói mình ung thư, cái con mình lo không? Nếu như mà ngày nào đó người ta nói ung thư mình không lo đó là tại vì mình đã có Phật rồi. Bây giờ là mình lúc nào cũng cầu nguyện đừng có gì nguy hiểm tới nha. Hy vọng được thuận duyên hết tất cả, đừng có gì mà giáng xuống nha. Cái đó là tại mình sợ đó. Nếu mình có Phật á, thì mình không có khe. Nó giáng cái gì Phật đó thì thành ra là mình mua bảo hiểm rồi đó. Thì mình sống trong ánh hào quang của Ngài. Mình sẽ so sánh được cái lúc sống trong hào quang của Ngài nó bình yên thế nào. Và sống không có Ngài á thì nó nguy hiểm như thế nào, thì mình sẽ thấy được cái nguy hiểm. Còn bình thường mình không có Ngài, mình không có thấy nguy hiểm á, tại vì mình không có cái trí này, tại vì mình chưa nếm được cái mùi vị khi có Ngài. Mình phải nếm là con ở gần Ngài. Bây giờ có ai mà nói cái tin động trời xuống con cũng không sao, tại vì con đang có Ngài. Mình phải thấy như vậy. Hoặc là có cái gì đó mà mình cứ sợ, đừng có cái gì xui tới nha, mà giờ lỡ nó tới làm sao, mình con có Ngài mình không sợ nữa. Cái này đó là tu hành đó, là mình đã biết cái đường sanh tử này, mình biết biết cái chỗ nào để thoát cái sợ này. Nó là sợ sanh tử, bây giờ không sợ tại vì có Phật. Bởi vì không dám buông người ra, tại buông người ra sẽ sợ, buông người ra sẽ rất nguy hiểm. Thì thay là nắm chân Ngài luôn, không dám buông ra, là vì sợ sanh tử quá mà không dám buông Phật ra. Sanh tử là từ ở trong cái buồn vui giận ghét này mà ra, nãy ngày cắt nghĩa mà, đâu có phải đâu ông chết rồi mới sanh tử đâu. Ông thấy ông tâm buồn, tâm vui, tâm giận ghét, tất cái này là đây là ba ác đạo đó. Nhưng mà ông thấy không tới thôi, ông cho là bình thường. Ông thấy không tới nó là ba ác đạo đâu. Mà ông cho nó là cái này là tâm chúng sanh, ông lấy nó làm tâm. Mà các ngài rất sợ nó, trời ơi, cái này mà vô không an toàn, tôi phải lợi Đức Phật thuyết pháp, tôi phải lợi nghe. Tôi phải ngồi kế bên, tôi không rời cái chỗ thuyết pháp này được, thì giống như vậy. Còn mình buồn vui giận ghét mà thấy là bình thường. Mà các ngài thấy cái này á, là đưa tới sợ hãi, đưa tới nguy hiểm, không thể chấp nhận nổi. Thì các ngài kiếm Đức Phật. Có nghĩa là các ngài thấy cái sự bình thường của người ta là cái sự sợ hãi của tôi. Tại tôi lúc nào cũng lo bình yên nha, đừng có gì xảy ra nha. Là tôi đã sợ rồi mà tôi còn không biết nữa. Tôi đã sợ mà. Đâu cần sợ đâu, không phải tính kế nhiều thứ vậy. Tôi tính bao nhiêu thứ là tại tôi sợ mà. Mà khi tôi có Đức Phật tôi sẽ hết sợ. Thì tại vì chưa có Đức Phật qua thì không hiểu được bài giảng. Phải niệm cho tới yên bình, có Phật không sợ thì mới hiểu. Hồi nãy cái kia là rất sợ, cái này là rất bình yên. Đó. Thì mới hiểu được hai cái bài giảng vừa rồi của thầy. Là không có Phật là không không được, không đi chung mình được, không tu tự lực được. Là cái bài đó, đó là cái này nè. Thì nếu như mà cho bình thường á, là bình thường á, là không tu được, mà cho là bất bình thường, ở trong cõi Sa Bà là bất bình thường, cầu thoát ly, đó là cho là thức dậy mở mắt ra là đã chưa thấy Đức Di Đà là bất bình thường, ở đây quá nguy hiểm, một hồi không biết cái gì xảy ra, quá đáng sợ, quá là, nhưng mà có Phật rồi hình như là không sợ đâu, cái gì xảy ra cũng không sợ. Thành ra là lo niệm Ngài yên tâm quá. Ở trong đường sanh tử mà có Đức Thế Tôn, con thật sự là quá yên tâm, sống ở đây con vui. Thì như vậy đó là đã có chỗ nương tựa, đó gọi là quy Phật đó. Có chỗ nương tựa, không đọa địa ngục. Thấy không? Đó là tại vì mình có nơi nương tựa, giống như có bảo hiểm vậy, mình không sợ. Thì khi đó mình mới biết sự an toàn. Thì từ đó bắt đầu mình mới phát huy là cái không sợ này là mình phải nương tựa nơi Ngài. Thì phát huy cái đó, từ từ mình bỏ cái thô tâm đi. Tại cái thô tâm là nó sợ. Cái gì nó cũng sợ cái đó. Nghe tiếng động chút nó cũng sợ nữa. Cái giường rung rung nó cũng sợ nữa. Đó là cái thô tâm đó. Bây giờ tế tâm là Đức Phật mà. Vô Đức Phật không sợ nữa. Bởi vì không sợ hãi là tại vì có nơi nương tựa, là có cha lành, cái ánh sáng của Ngài quá mạnh, cái nguyện Ngài quá lớn. Thật ra con không sợ hãi, chứ con có tài ba gì đâu. Thì ở trong không sợ hãi đó mà tu, tu riết rồi tự tại. Rồi Ngài hiện ra cho mình thấy, trời ơi, vui không? Thì ra từ đó mà thấy là tại vì bao nhiêu thứ sợ đó con không muốn nữa. Mình sợ thì mình mới đi làm bao nhiêu việc đó chứ bộ. Mình mới lo biết bao nhiêu thứ ra, tâm sợ mà ra chứ. Giờ nè, Trang Hiếu nói nè, thí dụ năm người mình phải không? Bây giờ thí dụ như 20 câu Phật nữa mình chết, mình đi tìm Ngài đi, không mình tìm tới câu thứ mấy thì mình thấy yên tâm, mình không sợ. Mình đi tìm Ngài đi, tìm mình trong tâm á, niệm, nghe, vận dụng hết tâm tư, Phật cứu con, nương tựa nó Ngài, tới cái câu nào mà mình thấy bây giờ sẵn sàng rồi, không đợi tới câu 20 đâu, khỏe rồi, không lo nữa rồi, chắc chắn Ngài hiện ra. Đó là sự bình yên khi có Phật, đó là tha lực đó. Mình đã có tha lực rồi đó, thì sống ở trong cái tha lực đó. Sống nó được có bao nhiêu cái câu, mà khi nào tha lực đó mất, thì coi cái sợ hãi nó tới liền đó. Cái sợ nó tới liền, tại có mấy chục câu chết mà, mất một cái là không được đâu đó. Thì thành ra sống ở trong tha lực đó, cho tới cái câu 20 liền sanh Tây Phương. Thì sẽ hiểu được khi mà cái câu nào mà niệm vô tới không lo không sợ, cái câu này là câu Thầy muốn. Thầy muốn chỉ cho mình phải thực tập vô chỗ đó. Chứ mình niệm mình còn sợ đó, động đất là mình chết, mình đỡ không nổi đâu, mình không sợ mới được, tại vì mình tin. Tin Ngài sẽ hiện ra, mình nguyện Ngài sẽ đón con. Cái này là nhờ tín nguyện của mình mới làm được, không có tín nguyện niệm cái miệng là chết. Niệm mà cái nguyện là rung tay rung chân hết, phải chạy ra ngoài đường, phải chui xuống giường, phải tìm mọi cách. Còn cái này là ở đâu cũng được, con không sợ nữa, mà con vui, tại vì con đã bắt được Ngài rồi. Thì khi mà bắt được Ngài rồi gì? Luyện cái này. Cái này là tế tâm đó, là tâm niệm Phật. Bắt được cái này rồi là không lo không sợ, tại vì có tin thì mới không lo không sợ. Nó nhờ tín mà được, mà đã nhờ nguyện thì chắc chắn là Ngài hiện ra. Nhờ nguyện mà có, mà tín nguyện đó là do trì danh mà ra, không có trì danh là hai cái này không được. Thật ra miệng niệm, tai nghe, tâm nghĩ, không sợ hãi, tin tưởng sâu xa, hào quang của Phật là hiện tiền, đó là đã tiếp xúc được rồi đó, là trong lòng đã có niềm tin rồi đó, thì tự nhiên không sợ. Đó là cảm ơn đạo giao đó mới không sợ. Nếu không cảm ơn là sẽ sợ đó. Rồi thấy yên tâm, thấy bình yên. Cái đó là gia trì đó. Là thật hết mà, đâu phải tưởng tượng. Thiệt mà. Đó là vậy, thấy không? Niệm tới đó yên rồi phải không? Yên rồi cứ nghĩ một chút đi, chết bây giờ phải yên chứ, nguy hiểm. Nguy hiểm đó. Thì ở trong cái hào quang của Phật, cái sống Phật hoài vậy, sẽ ở đây yên rồi, tốt, vui rồi, không lo nữa, không nghĩ tới nữa. Đường sanh tử, nếu mà tu được như vậy thì sẽ giải thoát đó. Thì ở trong đây luyện. Vậy chứ nó ngu lắm, nó chạy ra nó lo à. Hồi nó mất Phật à, nó ngu lắm. Phải tu nhiều năm tháng cho nó đừng có ngu nữa. Thì thành ra là ở trong hào quang của Phật mà vui. Ngày xưa đó, thầy kể thì cũng kể các anh chị biết hết. Ngày hôm sau, ngày Vân Cốc đứng đó, một cái ông đó, ông cư sĩ, ông đi vô chánh điện, cái chánh điện phát hào quang. Ngày hôm sau mới hỏi Ngài Vân Cốc là ông này ông tu cái môn gì vậy? Ngài Vân Cốc nói ông đang quán cảnh Tây Phương. Ông quán cảnh Tây Phương mà chánh điện phát hào quang mà. Thì Ngài hôm sau nói ông này là người bất khả tư nghị. Cái tướng đi rất là thanh thoát. Tướng đi rất là thanh thoát mà ông tu là tu cái tam muội về bên tịnh tâm của mình, là quán cảnh Tây Phương. Thầy nói thầy không quán cảnh Tây Phương như ổng, mà nếu mà thầy nhập vô từng thứ chín công phu, tâm của thầy đang nghĩ tới thế giới đó, thầy đang cầu Đức Phật đó, thì thầy y chang vậy đó. Mà cái này thầy không có cảnh mà là dùng cái tâm của thầy. Thì cái tâm này mà vô đó thì mình sẽ phát hào quang, nhưng mà người chứng đạo thì mới thấy cái hào quang của mình. Thấy chưa? Đó là mình đọc câu chuyện biết rồi. Tại vì tâm mình đang trong cảnh giới Phật. Tại vì nó là vậy. Thành ra là nếu như mà các ông đó nhập vô thế giới của Đức Di Đà mà được ánh sáng đó, mà mình nhập vô Tây Phương thì đương nhiên là mình được ánh sáng. Nhưng mà nếu công phu mình không sâu, tỉnh sáng mình yếu hơn, thì cái người mình có tốt cỡ nào, đó là tại vì tâm của ta đã duyên vô được thế giới Phật đó. Duyên vô thế giới Phật đó không phải trì danh thường đâu. Ta phải tới tầng thứ 9 mới duyên vô được. Thì y chang ổng tu, nhưng mà ổng tu quán tưởng, mình tu trì danh. Gọi là chẳng cần quán tưởng mà vẫn nhập được thế giới Tây Phương đó. Thì nếu mà vô chỗ này rồi đó, nhìn lại thôi tâm chết queo hết trơn rồi. Cái bài giảng nãy vô được hết á, ngài giảng đâu con làm được hết á, tại vì con vô tới chỗ này được. Thì sự bình yên của nội tâm, sự không lo nghĩ, không ưu tư, không lo lắng, sanh tử phiền não xả bỏ hết. Tại vì không sợ nữa, không sợ nữa rồi. Nhưng mà phải tu tới như vậy, còn mấy buông ra sợ liền. Buông ra có cái gì cũng bực bội nữa. Nhiều khi làm gì sai cũng không vừa ý nữa. Nhiều khi làm gì sai, sao làm vậy? Mà khi mà mình nói sao làm vậy, mình nhìn lại coi công phu cũng mất hết rồi. Công phu không biết đi đâu rồi, đi ngàn dặm xa xôi rồi, ông mới bị cái tâm này nó chướng. Nếu ông đang có Phật, ông sẽ cười, hoan hỷ, làm hư thì mới mốt làm lại cái khác. Mình sẽ khác à, cái chuyện đó đối với mình nó sẽ khác. Đó là tại vì mình có Phật rồi. Còn mấy là mình sẽ giận đó, trời sao vậy, sao vậy, sao vậy. Mình giận là tại vì mình mất Ngài rồi. Còn nếu mình có Ngài, tự nhiên mình sẽ có một cái tư duy khác, mình nói cái kiểu khác. Mình sẽ có một cái ý niệm khác về việc đó mà thấy nó nhẹ lắm, nó không vướng bận mình, nó không thành vấn đề. Nó là tại vì mình đã có Ngài rồi. Nó nhỏ lắm phải không? Nhưng mà nó là cả một đời người mình nó toàn là này không á. Thầy đã trải nghiệm rất nhiều khi mà phiền não vô tâm á, thầy muốn dùng tiếng Phật hiệu nghe rõ rồi đủ thứ hết để thầy dẹp nó, thầy đều thất bại hết á. Tiếng Phật hiệu niệm Phật để thầy dẹp nó thì thầy thấy như là nửa tiếng nó không tan mà nó cứ đùng đùng ở trong á. Xong rồi sau đó thầy đổi qua mình nhớ Đức Di Đà nó hết, một giây thôi nó hết rồi đó, tin không? Thầy không thèm dẹp nó nữa. Phật ơi cứu con đi Phật ơi, hết rồi. Tại sao? Tại cái bình yên nãy giờ thầy giảng á, có ngày vô nó bình yên. Ủa sao giờ nó tan vậy? Nó tan nhanh như là cục lửa bỏ xuống nước vậy đó. Ôi, nó tan nhanh tới mà không có thể nghĩ bàn. Hồi nãy giờ nửa tiếng đồng hồ để mà chống chọi nó. Bây giờ sao? Cái gì mà dễ dữ vậy? Tại vì Ngài vô tâm. Ngài vô tâm con được hết tất cả. Nó là vấn đề quá vi diệu. Bởi vì khi mà nó vô á, Ngài, chứ phải dùng tiếng Phật hiệu nổi đâu. Kinh nghiệm, Ngài. Tiếng Phật hiệu là không qua được nó đâu. Dù cho ông niệm, niệm rác cổ họng vẫn còn suy tư về cái đó, vẫn bực bội à. Ngài cứu con đi, ở đây khổ quá. Ủa hết rồi, Ngài vô hết rồi. Đó là bí quyết mà. Nhớ Phật là không còn cái khác vô được đâu. Hay lắm, nhưng mà nhớ chứ không phải là niệm thường đâu. Duyên vô Ngài, xin Ngài, cầu Ngài giúp cho con thì thành ra nó hết. Nhớ Ngài, nghĩ tới Ngài. Một hồi nữa, ủa nãy mình bị gì phiền não giờ không biết luôn á. Ủa bị gì vậy, sao vậy, sao vậy, sao phiền kỳ vậy. Mình quên luôn á, tại vì Ngài. Nhớ tới Ngài là xong. Bởi trong đường sanh tử nhớ tới Ngài, luyện cho thành. Thầy không chấp nhận được là thầy sống vậy là tốt. Thầy có thân này, thầy có mạng sống này, thầy có tuổi thọ này, thầy biết là nguy hiểm. Thầy không cho nó là tốt. Thầy cho nó phải thoát. Ở trong đây là thầy đang nguy hiểm. Giống như là đang ngồi ở đây mà người ta chỉ dao chỉ súng vô người mình vậy. Không thể được. Mình không có thể nào chấp nhận được. Mình phải thoát cái này mới được. Thì là có thân rồi là sẽ là rất nguy hiểm. Có tâm này nữa. Cho nên là cầu xuất ly, là không chấp nhận đây là tốt mà đây là ở tù, đây là gông cùm của tam giới đó. Thì cái đó nếu mà thấy được cái đó thì sẽ cầu Ngài tha thiết. Mà cũng không chấp nhận là không có Ngài là bình thường được. Không có Ngài là không bình thường. Không có Ngài là rất sợ. Thì từ từ nó luyện. Nó luyện tới chừng mà không có Ngài là không được thì mình luyện luyện hay có Ngài hoài. Thì cái này là tại sợ, không chấp nhận cái thế giới này, không chấp nhận cái hoàn cảnh này. Không cho đây là tốt. Mà cầu Ngài để xuất ly cái thế giới này, bỏ cái cuộc đời này đi, bỏ thế giới xa bà này đi, giống vậy. Mà nếu giữ được cái này á, là Ngài hoài luôn đó. Còn nếu mà buông Ngài ra rồi, mà quên luôn là mình đang nguy hiểm á, thì phải luyện. Buông Ngài ra rồi là sợ đó. Cái gì đụng tới cũng nổi giận được hết á. Cũng thấy bất như ý hết á. Cái gì cũng không được. Đó là nguy hiểm đó. Đó là nguy hiểm đó. Thành ra là có Ngài khỏe. Có nghĩa là từ cái nhỏ nhỏ trong tâm tư mình suy tư mình sẽ thấy. Sanh tử là nguy hiểm đó. Nó không phải là cái việc mình chết đâu. Mà đang sống đây là mình đã thấy rồi. Đó là cái lời giảng của Ngài Trung Phong nãy mà. Đâu phải đợi chết mới nói sanh tử. Buồn vui giận ghét là lục đạo luân hồi mà. Cái thân này là mình có là sẽ nguy hiểm. Tại vì không biết là nó xảy ra cái gì. Làm sao mình yên được? Mình chưa mua bảo hiểm là chưa có Phật mà. Phải có Phật rồi, nó xảy ra gì cũng không sao. Tại mình có Ngài rồi. Còn bây giờ mình đừng ai nói tôi gì hết, nói là tôi xuống tinh thần liền á. Thì cái đó là tại vì chưa có bảo hiểm, chưa có Phật. Mà phải luyện sao mà đúng sự thật mà không sợ mới được à. Phải luyện cho tới ngày đó mà tao nói ở anh còn 3 ngày nữa chết mà không sợ kìa. Nếu mà còn sợ là chưa có Phật đâu. Cho nên mình vẫn sống bình thường, nhưng mà tâm mình đã đổi rồi. Nó không ưu tư như ngày xưa nữa, nó không lo nhiều nữa mà nó theo duyên, mà nó có Phật là được rồi. Nói chung là giữ cái công phu đó mà sống qua ngày tới chờ bản sanh thôi. Còn mấy là sẽ ưu tư rất nhiều thứ, rồi khổ, khổ rồi than, rồi không biết sao thoát, cứ vòng vòng trong đó hết giờ tới già rồi. Già tới nơi rồi còn chưa biết đường nữa. Đó là vậy. Phải có một thời gian để nhìn vào tâm mình, một thời gian dài không có phan duyên thì mới đi sâu vào tâm. Thầy nhờ ở một mình nhiều năm rồi đó. Tại thầy có nhiều thời gian lắm để suy tư về cái sự học của mình. Chứ không suy tư về việc thế gian là mình phải làm sao để sống, không suy tư nữa. Mà làm sao để mà mình nhập được cái công phu đó, làm sao để vô thì mình phải coi cái tâm mình tại sao nó loạn vậy, tại sao nó có phiền não, tại sao nó vọng tưởng, tại sao. Thì cứ coi riết rồi từ từ mình hiểu được, ồ, không có tại sao đó. Bây giờ trả lời là không có tại sao đó, tại vì không có thật về sanh tử. Không có tại sao đó. Bây giờ không thật về sanh tử thì nó cứ vậy nó kéo đó. Thì câu trả lời là vậy, mà bây giờ thật về sanh tử là gì? Là gì? Hiện tại đang sống là nguy hiểm, ông có thấy được không? Đừng đừng đợi bệnh tới mới thấy nguy hiểm, bây giờ thấy được không? Nếu mà thấy chưa được á, ông phải tập. Đó là nguy hiểm đó mà ông không thấy. Nếu ông thấy được rồi, ông cầu Phật đi, con thấy yên tâm không? Nếu ông có yên tâm, ông đã thoát rồi đó. Ông mua bảo hiểm được rồi đó. Ông cầu Phật mà ông không yên tâm, ông chưa có tín tâm. Ông phải đọc kinh cho nhiều, phải nghe giảng nhiều để cái tín tâm này, ông dám tin Ngài không? Thì khi có tín tâm rồi mà có yên tâm rồi, thì bắt đầu từ đây mà đi vô chỗ đó đừng đừng sợ nữa. Có Ngài rồi cứ ở chung bên Ngài giống như đứa bé thơ nó không dám rời má nó vậy. Ở hoài, ở riết rồi Ngài hiện ra đón luôn. Không? Nhưng mà đầu tiên là gì? Phải thấy ở đây là nguy hiểm, ngồi đây là không yên tâm. Dạ hết à.